Kính mời đại chúng cùng niệm Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 3 tháng 7 năm 2021. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có buổi sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Tối nay đại chúng có khỏe không? Thưa đại chúng, bây giờ mình tiếp tục học kinh Đại Bi với chủ đề là trách nhiệm Phật trao. Hôm nay là kỳ thứ 8. Tuần rồi mình học đến cái đoạn là mình vẫn còn đang ở trong phẩm thứ 2. Phẩm có tên là Thương Chủ, là tên con của người Ma Ba Tuần. Và cái vị thương chủ này đã khen ngợi Đức Phật. Đó là cái đoạn mà mình học vừa xong kỳ rồi đó. Khen Đức Phật là người, là bậc dẫn đường, đưa người đến quốc độ an ổn, xa lìa nơi hoang sơ nguy hiểm, là bậc xa lìa trọn vẹn tham sân si, xa lìa kiêu mạn, xa lìa mọi kiết sử, mọi phiền não, là bậc điều ngự trượng phu vô thượng, bậc có đầy đủ 10 lực, 4 điều không sợ sệt, 18 pháp không cùng chung, là bậc có đầy đủ vô lượng pháp tạng. Có lẽ tối nay mình chỉ ở trong vòng mấy cái pháp số này thôi. Pháp số đầu tiên là kiết sử, pháp số thứ hai là 10 lực, pháp số thứ ba là 18 pháp không cùng chung. Ba cái này thôi là mấy chục pháp số rồi ha. Thì thưa đại chúng á, chữ kết sử hoặc là kiết sử thì nó là tên khác của phiền não. Thay vì mình gọi phiền não thì cái tên chung, nhưng mà khi mà nói tới chữ kiết sử đó thì nó có cái tính cách là nó nói lên cái khả năng của phiền não. Thí dụ mình nói phiền não thì mình nôm na đại khái mình hiểu là cái gì nó không thoải mái trong lòng, nhưng mà mình chưa thấy được cái phiền não này nó thể hiện như thế nào và nó có công năng để mà nó điều khiển mình như thế nào. Thì ở đây Phật dùng cái từ làm 10 cái gọi là kiết sử. Chữ kết hay là chữ kiết nó có nghĩa là cột lại, ràng buộc mình. Cái gì mà nó ràng buộc, nó làm cho mình phải thắt chặt nó thì gọi là kết. Thí dụ như mình gặp người đó, mình muốn gần gũi với người đó để mình trở thành một người bạn đời của người đó thì chúng ta gọi là kết hôn. Tức là hôn nhân này bây giờ được kết lại, được cột lại. Rồi mình gặp người đó, mình muốn làm quen với người đó để cái sự quen biết nó lâu dài hơn thì gọi là kết duyên. Ví dụ như mình gặp mà chư tăng, mình cúng dường, mình kết duyên, mình đi tu mình cũng muốn kết duyên. Như vậy thì chữ kết có nghĩa là cột, nhưng mà tùy cái cột. Mình cột mà mình cột trong khổ đau thì cái này nó sẽ thành đau khổ. Còn nếu mình kết mà để cho có hạnh phúc thì nó khác. Thí dụ mình chưa có duyên ăn chay, thôi bây giờ mình tập ăn chay. Hoặc là mình thấy người đó ăn chay, mình nấu cho người ta ăn để người ta không có bị ngán, người ta ăn được dễ dàng, mình nấu cho người ta ăn, gọi là kết duyên, kết cái thiện duyên đó. Như vậy chữ kết nghĩa là cột, là thắt chặt lại. Còn sử là gì? Sử là nó sai mình, nó khiến mình. Thí dụ như nói tôi xử cái anh đó hôm nay đi chợ giùm cho tôi, xử là khiến, là gì, xui khiến, biểu người đó làm theo, cho nên đây gọi là kết xử hay là kiết xử. Phiền não là danh từ chung. Mình nghe phiền não thì mình biết là cái gì nó không thoải mái, nhưng mà nó chưa chi tiết bằng cái chữ kết xử. Vì chữ kết là gì? Chữ kết nó có 9 loại, mà chữ xử thì nó có 10 loại. Bây giờ mình đọc thế nào kết có mấy loại. Một là ái, khi mình ái là yêu đó. Hai là sân, là nhuế. Ba là vô minh. Bốn là kiêu mạn. Năm là nghi ngờ. Sáu là ganh ghét. Bảy là keo kiệt. Tám là tà kiến. Chín là chấp thủ. Cái đó gọi là kết. Kết có 9 thứ như vừa đọc. Còn xử là có 10, là tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ kiến. Mà chúng ta thường nghe nhất là xử. Thí dụ mình đọc cái bài sám quy mạng đó, thập triền thập xử kết thành hữu lậu chi nhân. Tức là 10 cái này nó cột mình, nó sai xử mình, nó biểu mình. Ví dụ như bây giờ mình lỡ mình vướng vào một cái tham, lỡ vướng vào cái tham thì nó sai xử mình. Chẳng hạn như mình tham mà nâng cấp cái đó, bạn cấp cái đó rồi, bây giờ lỡ rồi, mình lỡ mình đi vào cái con đường tham đó rồi, mình phải làm cái gì nữa để bảo vệ cho cái tham mình nó không có bị người ta phát giác? Cho nên mình sẽ làm những cái khác nữa hầu bảo vệ cho cái tâm tham của mình. Có thể mình hối hận đó, có thể có một chút hối hận, nhưng để cho người ta không biết cái tham của mình thì mình phải làm gì đó. Cho nên một khi mình lọt vô cái tham thì chính cái tham này nó sẽ là cái nó cột mình và nó xui khiến mình làm những việc sai quấy hơn. Ở trong kinh Bách Vụ có kể câu chuyện là giết con thành gánh. Lỡ làm một cái điều lỗi rồi, thôi bây giờ đằng nào cũng lỗi, thôi làm luôn, làm thêm nhiều thứ nữa để mà che giấu, để mà người ta đừng có biết. Hoặc là lỡ làm một cái lỗi này rồi mà bây giờ không tiếp tục làm thì nó chưa hoàn tất. Cho nên rồi như cái ông, như là một cái ông đó, con ổng chết, ổng đi chôn một đứa, rồi chết đứa thứ hai. Ổng nói trời ơi chết lắc nhắc bắt công quá, thôi ổng giết hết luôn, ổng đi chôn lần luôn. Trong kinh Bách Vụ kể câu chuyện vậy đó, gọi là giết con thành gánh. Để mà gọi là khi mà mình lỡ làm một cái điều lỗi rồi thì mình muốn tiếp, mình bảo vệ, hoặc là mình lỡ rồi thì phải tiếp tục để làm sao khỏa lấp cái đó. Thì ở đây á, trong kinh nói là Đức Phật là người xa lìa kiêu mạn, xa lìa hết mọi kiết sử, mọi phiền não. Đó, chứ phiền não là danh từ chung, mà khi chi tiết nó thì là kết và sử. Nếu kết thì có 9 loại, nhưng mà thật sự ra giữa kết và sử nó có những cái rất là giống nhau. Ví dụ như ở trên này kêu là ái. Ái thì ở bên sử nó gọi là gì? Tham. Trong cái ái đó, trong cái yêu đó, đó nó có cái tính cách của tham. Mà tham gì? Tham, thí dụ như tại sao mình yêu? Đầu tiên nhất là mình phải thấy cái đẹp của cái người đó, cái dễ thương của người đó. Cho nên ái gọi là tham. Trong cái rồi sân, bên này cũng có sân. Rồi trong cái kết đó, nó gọi là vô minh. Thì bên sử nó gọi là gì? Là si. Si mê và vô minh giống nhau. Cho nên ở trong kinh Di Đà nói, nếu người mà muốn qua tối cõi cực lạc thì phải vượt qua 10 muôn ước cõi. Thì nhớ là cái chữ 10 muôn ước cõi trong kinh Di Đà nói chính là 10 cái kiết sử này: tham, sân, si, mạn, nghi. Tham, sân, si, mạn, nghi là 4. Tham, sân, si, mạn, nghi. Rồi thêm cái là 5 phải không? Thêm một cái gọi là kiến. Thì trong đó cái kiến là cái thấy. Thì 5 cái sau là 5 cái sai lầm của cái thấy: tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, biên kiến, kiến thủ kiến. Đó là 5 nội cái thấy không thôi đó. Cho nên trong này gọi là Đức Phật là người lìa xa hết mọi kiết sử, mọi phiền não. là bậc điều ngự trượng phu. Điều ngự trượng phu là gì? Là một trong 10 hiệu, nhớ không? Như Lai ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu. Trượng phu là một người có khả năng điều phục bản thân mình và giúp cho chúng sanh người khác điều phục, cho nên gọi là điều ngự. Trong các điều ngự trượng phu là một người có cái tâm không ích kỷ, có cái tâm mà chẳng những điều phục được tâm mình mà còn điều phục được tất cả những cái căn tánh khó khăn của chúng sanh. Người nào cứng cỏi mà mình có thể mình cảm hóa được họ, đó là trượng phu, đó là điều ngự. Chữ điều là điều phục và chế ngự, hai chữ điều ngự, điều phục và chế ngự. Và trong hàng đệ tử của Phật có những người cứng cỏi, tánh tình kỳ cục, nhưng mà Đức Phật đã cố gắng cảm hóa được họ. Mà người này có khả, Đức Phật là người chẳng những điều phục chế ngự được tâm mình mà còn điều ngự chế phục được tâm của chúng sanh. Cho nên gọi là một đấng trong tất cả mọi người, mà đấng có khả năng chế ngự điều phục bản thân mình và người khác, cho nên chúng ta gọi là điều ngự trượng phu. Bậc thầy có đầy đủ 10 lực. Bây giờ mình nói tới 10 lực. 10 lực là gì? Trong kinh có nói đến mấy 10 lực này, nó có mấy tên gọi. Một á, gọi là thập thần lực, là 10 cái thần lực của Phật. Hai á, gọi là thập trí lực, là 10 cái lực của trí tuệ. Ba gọi là thập lực, gọi là gọi gọn là gọi thập lực, còn gọi đầy đủ là thập trí lực hoặc là thập thần lực. Thì cái bài giảng này á, Pháp Hòa có giảng riêng một bài về trí lực của Như Lai, có một cái bài giảng riêng về nói về 10 trí lực của Như Lai, thì Pháp Hòa có giải thích 10 cái này kỹ. Nhưng mà ở đây trong cái bài giảng này có nhắc tới Như Lai là người có đủ 10 cái lực. Thì hôm nay mình ôn lại nhanh gọn một chút. Thứ nhất, thế tại sao gọi là trí lực? Nhiều khi mình có cái trí nhưng mà mình nhận biết cái đó, nhưng mà chưa đủ cái lực để mình vượt qua đó. Ví dụ đi, mình biết tham là sai, nhưng biết vậy đó, nhưng mà giờ muốn quá, thích quá, không đủ cái lực để bỏ tham. Đừng nói chi chuyện tham nhỏ nhỏ, thôi giờ nói tham ăn thôi. Tham ăn thôi. Bác sĩ nói đừng có ăn dầu mỡ nhiều nghe. Ăn nhiều bây giờ cholesterol đang cao đó, bớt đi nghe. Thí dụ vậy. Là bữa đó có cái món chiên đó ngon quá, chịu không nổi, thôi ăn đi rồi tính đó. Một cái chuyện rất nhỏ thôi. Nhiều khi mình thích cái đó quá mà mình có kiếm cái cách mình bào chữa, mình không đủ cái trí, cái sức lực của cái trí để nó vượt. Mặc dù mình có trí nhưng mà thiếu lực. Và Đức Phật là khác. Đức Phật có đủ 10 cái trí lực. Thứ nhất là trí lực biết rõ những cái điều đúng, những cái điều sai đó. Có nhiều khi cái đạo lý đó là đạo lý đúng, đạo lý đó là đạo lý sai, Phật biết rất rõ. Cho nên gọi là gì? Tri giác. Có cái trí, có cái trí giác xứ phi xứ. Điều đó, biết được cái đó là đúng đạo lý đó. Chữ xứ này là tượng trưng cho cái nơi chốn. Thì cái điều đó, cái đạo lý đó đúng, đạo lý đó sai, Phật biết rõ, Phật có cái trí đó. Thứ hai là sức trí tuệ biết rõ nghiệp báo suốt ba đời, gọi là tri tam thế nghiệp báo trí lực. Có nhiều khi mình nhìn lại, mình thấy đời này mình đâu làm gì sai đâu, tại sao mình gặp toàn chuyện xui, toàn là những người hại mình, rồi mình không tin nhân quả, mình bác bỏ mọi sự giúp đỡ, tại vì mình nói rằng tôi giúp rất là nhiều nhưng mà tôi không có thấy được cái gì hết. Nhưng mình quên, mình chỉ thấy cái nhân quả đời nào, nhân quả hiện tại thôi. Mình thấy mình gieo cái nhân tốt, tại sao mình không gặp quả tốt, mà mình quên rằng nhân quả là có ba đời. Nhiều khi cái tốt mình tạo đó, nó mới đời này à, mà nó chưa có đủ chín để nó nhận cái quả, mà trong khi đó mình phải nhận những cái quả của quá khứ. Ví dụ như giờ mình trồng một bụi hành thì có thể trong 2 tháng có ăn. Nhưng mà mình trồng cây bưởi thì làm sao 2 tháng được? Mình trồng cây cam làm sao 2 tháng được? Cho nên có những cái nó phải xa hơn, nó lâu hơn mới có ăn được. Cái này gọi là trí biết rõ nhân quả của ba đời. Tam trí tam thế nghiệp báo trí lực. Điều thứ ba, sức trí tuệ biết rõ tiến trình giải thoát bằng thiền định. Mỗi một cái người chúng ta tu tập á, mình tu tới đâu mình sẽ có an lạc giải thoát tới đó, tùy theo cái khả năng và cái sự tinh tấn tu tập của mình. Phá Hòa ví dụ như khi mà mình đối đáp một vài câu, mình cũng có thể đoán được cái trí tuệ của người đó, cái hiểu biết của người đó. Thì Đức Phật cũng vậy. Đức Phật nói chuyện với mình, hỏi mình một vài câu, mà khi mình nói ra thì Ngài hiểu được cái định lực của mình nó tới đâu. Phá Hòa ví dụ như cái định của mình sâu á, mình gặp con gián mình không có nhảy lên. Nhưng mà thường á, cái người mà người ta chưa có định gì hết, gặp con gián là cái con mà người ta sợ mà. Gặp con sâu, gặp con trùng, họ la lên giống như là họ gặp một con ma vậy đó. Nhưng mà cái người mà người ta có đủ cái bình tĩnh đó, thì con trùng, con gián, con sâu không có đủ làm. Nhưng mà người ta có thể la nếu người ta gặp con cọp. Tại vì con trùng không làm họ sợ, mà có thể con cọp làm họ sợ. Và mình cũng như vậy. Thí dụ như mình ngồi thiền nhiều thì mình sẽ có đủ cái định tĩnh, mình sẽ đủ cái bình an, mình không có dễ phát quạo. Còn mình nói gần nữa nè, hồi xưa mình chưa biết tu hành, không hiểu gì hết, tánh mình nóng lắm. Nhưng mà kể từ sau này gần đây mình nghe pháp nhiều, rồi mình thấy mọi cái sự biến đổi trong cuộc đời, sống chết, thiên tai, dịch bệnh đủ thứ hết, tự nhiên con người mình nó có cái gì nó lắng xuống. Bây giờ mấy cái chuyện mình có thể nóng giận, nhưng mà trừ trường hợp nào cái chuyện dữ lắm kìa. Còn ba cái chuyện lặt vặt mà ngày xưa mình hay phiền muộn đó, bây giờ hình như mình không còn nữa. Đó là mình có một cái tầng bậc đi lên rồi đó. Cho Đức Phật có cái khả năng nhận biết được những cái tầng bậc tu chứng của mình. Một người thầy giáo giỏi đó ha, chỉ cần mà nói chuyện với học trò, hoặc là cho học trò mình một bài toán thôi, một cái câu văn gì thôi là thấy được khả năng của nó. Cái người mà người ta giỏi thơ á, nói bây giờ mấy em diễn tả cái nhà coi, trời, nó suy nghĩ suốt nửa buổi nó mới ra được bài thơ 4 câu diễn cái tả cái nhà. Còn cái người mà ta nhanh nhẩu về vấn đề thơ văn á, tích tắc là có bài thơ. Thành thử ra mỗi người nó có một cái khả năng đó. Mà người tu đến đâu thì họ có khả năng đến đó. Cái người mà người ta đủ cái định tĩnh, ta cầm ly nước nóng, mà lỡ có nóng đi nữa, người ta cũng có cái cách, người ta có cái thái độ vẫn nói lên cái nóng mà không có giống mình. Trời ơi, mình mà đụng vô cái tô nóng cái la lên, rồi bắt tay, rồi dịnh lỗ tai, rồi thổi phì phì. Mà cái người mà người ta chưa đến nổi, ta cầm nó nóng, ta để xuống đó, ví dụ vậy đó. Cho nên là sức gọi là biết được cái giải thoát được những cái tam muội, cái tầng bậc tu của mình. Thứ tư là sức trí tuệ rõ các căn tánh cao thấp, gọi là tri chúng sanh tâm tính trí lực. Ở trong gia đình của mình đó, mình có 5 người con, mà mỗi người con là nó mỗi cái căn tánh nó khác. Vì vậy cho nên một người mẹ, một người cha mà hiểu được các con đó, là sẽ đến với mỗi người con một cái cách khác nhau. Đến người con này sẽ như thế này, đến với người con kia sẽ đến như thế kia. Thì một bậc đạo sư cũng vậy, đến với chúng sanh. Tại sao các đệ tử mà có người thì mình la rầy, có người mình thì nhỏ nhẹ? Tại vì biết được cái căn tánh của mỗi một cái chúng sanh đó. Thì ở đây Đức Phật biết được cái tâm tánh của chúng sanh, mà Ngài cao thấp, mà Ngài đưa ra những cái cách tu tập. Thứ năm là sức trí lực rõ biết được mọi hiểu biết, tức là tri chủng chủng giải trí lực. Đối với mọi sự hiểu biết ưa thích lành dữ khác nhau của chúng sanh, Phật đều biết rõ. Thí dụ như mình nhìn một cái đứa nhỏ đó, khi mà nó còn nhỏ thôi là nó đã tỏ ra cái tánh ích kỷ, hay là cái tánh thương người, hay cái tánh nhẫn nại. Nó nhỏ nó vẫn thể hiện. Hồi sáng này có mấy vị lên thăm, thì trong đó có mấy đứa cháu mà anh em ruột với nhau, mà nó sanh cách nhau chừng năm vậy đó. Thì người bà ngoại mới kể, nói cái thằng cháu này nè, thông minh lắm mà nhẫn nại lắm. Mua một cái máy, một chiếc xe gì về mở ra, nó ngồi nó ráp, nó có thể ngồi 3 tiếng đồng hồ. Nghĩa là đến khi nào nó ráp được chiếc xe đó thì nó chịu, còn nó ráp không được là nó không đi. Nó nhất định nó phải làm cho được, mặc dù dù rất là nhỏ. Nhưng bù lại cái thằng kia, em nó, anh nói gì đó, rớ vô một chút thấy không xong là dục, không có chịu khó, không có chịu nhẫn nại. Thì mình cũng vậy. Hồi nhỏ qua nhớ, cũng đồng thời là tới giờ nấu ăn là bắt đầu đi nhúm lửa. Việt Nam mình đã có cái lò đó, rồi bắt đầu mới chẻ củi nhỏ nhỏ ra gác lên, rồi mới nó có cây củi dầu. Ai sang có củi dầu ha, lấy cái củi dầu nó mồi vô. Còn không thì kiếm giấy kiếm gì đó đốt, rồi để dưới rồi bắt lửa bằng những cái cây củi nhỏ nhỏ nhỏ. Rồi khi nào lửa nó phừng cháy, mình mới gác những cây củi to lên bắt đầu nấu ăn. Ai có ai đây nhúm lò cái đó không? Thì có cái chị đó Pháp Hòa biết, nóng tanh lắm. Chỉ mà nhóm lửa đó ha, mà chừng 3 lần lửa tắt thôi là chỉ bưng nguyên cái lò cho đập cái bóp. Đập rồi xong tưởng sao, rồi hồi nguội rồi đi ra chợ mua lò khác chứ không nấu ăn bị chửi chết. Nhưng mà cái tánh nóng, cái tánh nóng. Còn cái người mà người ta nhẫn nại là người ta, hoặc là trước khi người ta chẻ củi ra người ta nhóm lên, người ta phải lựa những cái cây củi nó khô. Lỡ những cái cây củi nó mắc mưa ngày hôm qua, rồi bây giờ mình chẻ nó ra nó vẫn còn ướt thì làm sao, chụm lên khói không. Mà người ta thắp lên ta là khói không là người ta biết rồi. Còn cái cây nào mà nó khô á, nó dễ bắt lửa lắm. Mà hơn nữa đó, muốn bắt lửa là mình phải chẻ củi cho nó nhỏ ra. Chứ coi mình ham lẹ, chẻ cây nào cây nấy bự tổ bố làm sao mà nhúm lửa. Thành thử nó ngay từ đầu nó phải có những cái căn bản nó như vậy. Mà không làm. Mà khi không làm được thì mình nhìn cái người đó, giống như ông thầy á, có một hôm ông thử các đệ tử cái tánh tham của mấy người đệ tử tới đâu. Thì ăn sáng ông nhìn xuống từng người đệ tử, người thì bưng cái chén cơm lên ăn từng muỗng, người thì xà cái miệng xuống lua, người thì bốc, nghĩa là trong khi miệng nhai chưa rồi là đã bóc miếng khác cầm tay rồi. Rồi có người đang ăn nhưng mắt láo lia nhìn những cái dĩa khác để gì biết không? Đốt. Thành ra trong bữa ăn thôi, ông thầy ông nhìn xuống từng đứa đệ tử cái thái độ của nó. Có đứa nó ăn, nó ngồi nó nhai từng tốn, nó không có cần biết, nó chỉ đang thưởng thức những thức ăn. Có đứa miệng thì nhai nhưng mắt nó nhìn coi coi cái miếng mà nó khoái nằm đâu. Hoặc là gì nữa biết không, có đứa nó lấy cái đũa, có người người ngồi ngay góc này phải không, cái dĩa đó gấp ăn thôi. Nhưng mà có đứa đó, nó để cái đũa vô làm cái gì, xới lên, nó xới nó lựa cái gì ngon nó ăn trước, cái gì nó thích nó lấy. Rồi có nhiều khi có đứa thì nó vừa gấp xong cái ha, thì nó lấy cái đũa nó tóm gọn lại. Còn có đứa nó bươi đã để vậy, nó chẳng có quan tâm cái dĩa đó, từ lưa ra như vậy. Thành ra mỗi một chỉ một cái chuyện bữa ăn thôi, mà nếu để ý một chút mình sẽ thấy mỗi người mỗi thái độ. Rồi có đứa có người nó ăn thô tháo, nó đang ăn vậy nó mắc gì xương phun cái phèo, thấy không? Còn có đứa nó tế nhị hơn, nó lấy tay nó che, nó lừa lừa vậy, nó lấy giấy nó gói lại. Nhiều thứ lắm. Rồi có đứa nó múc muỗng canh xong, nó múc canh xong để cái muỗng nằm chơi vơi giữa cái tô, không có một cái gì gọi là lịch lãm trong đó. Có đứa nó múc canh xong rồi nó tóm gọn, nó dựng cái muỗng bên cái thành của cái tô, chứ nó không để cái muỗng lật ngửa lên mà nằm bơi bơi ở trong cái chén. Cho nên mình ăn uống chung với mọi người phải để ý mấy cái đó. Mà nhất mình là một người tu, xỉa răng, nhe răng xỉa, trời đất ơi, người ta nhìn mình, ta thấy cái thái độ của mình. Người tu mình phải có cái oai nghi. Ta nói nổi cái chuyện ăn uống xỉa răng lau miệng. Mấy chú hồi nhỏ vô, ôi, Pháp Hòa lúc nào cũng nhắc. Mấy đứa có nhớ ăn chùi cái nắp kinh xong là phải xếp cái giấy, là hễ cái chỗ nào mình chùi là lúc nào cũng phải xếp lại, không bao giờ mở chè bè cái giấy nắp kinh ra để cho người ta thấy nào cà ri nó dính, nào ớt nó lem, ăn những cái món mà nó có màu đó, chùi rồi là phải xếp cái giấy lại để ở phía trước mình. Ngay cả mình, ngay cả khi mình đứng dậy, mình đứng dậy mà mình để cho người ta dọn chén dĩa của mình, cũng không nên để cái giấy mà nó có cây tâm xỉa răng đó cho người ta đi dọn nữa. Mình phải tự thay của mình cầm cái đó đi bỏ. Đừng có để người ta chỉ chịu trách nhiệm dọn chén dĩa thôi. Còn những cái gì nó quá tế nhị, mình đừng để người ta dọn. Huống chi là mình đi vào trong nhà vệ sinh, huống chi là mình xài cái xin rửa chén, xin lỗi, xin rửa mặt, hay là cái nhà tắm chung, mình bước ra là phải chắc chắn rằng cái chỗ đó không để lại những cái lẳng tẳng, những cái li ti mà chính mình tạo nên. Mà đôi khi không phải mình làm mà lát mình bị người ta nghĩ, cho nên vô lỡ ai làm mình chùi rửa cái đó đi. Người khác, người thứ khác ta vô ta thấy mình mới bước ra ở đây thì ta nghĩ mình. Cho nên biết nhìn cái thái độ đó thì biết được cái căn tánh của chúng sanh. Quý sư bà ngày xưa dạy ni chúng rất kỹ, từ cái ăn mặc, thậm chí các ni, các vị mà kỹ đến mức độ là ni không có cho xăng tay áo nữa đó. Không cho xăng tay áo nữa. Có nhiều khi mình thói quen lật tay lên. Mà hồi đó Việt Nam mà mình, người ta nhìn những cái xăm mình, những cái cách ăn mặc, nhiều khi người ta suy nghĩ. Và hồi đó các vị thậm chí mặc cái áo nhật bình hay cái áo tràng, lỡ mai dài quá, lâu lâu mình làm việc gì mình xăng một vài cái lên, vị thầy mà khó là người ta la. Cho nên trong chùa mới mai cái tay áo ở dưới này có thun, trên này có thun, để khi mình rửa chén mình chồng vô để nó làm gọn cái tay áo mình lại, mà khỏi phải xăng tay, khỏi phải xắn cái tay áo lên. Tại thường thường người đời ta mặc cái áo sơ mi tay ngắn, ta còn xắn bên vài cái chi cho nó ngầu. Ta mặc quần jean ta xắn một vài lai lên, kỹ đến mức như vậy. Thứ sáu là sức trí biết rõ mọi lãnh vực. Đức Phật biết rõ một cách xác thật mọi lãnh vực khác nhau ở thế gian. Thí dụ như ở trong thế gian, mỗi người, người ta có khả năng ở mỗi một cái lĩnh vực khác nhau. Thì mình ở lĩnh vực nào, mình làm lĩnh vực đó. Ví dụ mình là người tu thì mình làm cái lĩnh vực truyền bá cái đạo đức. Thật ra mình cũng đóng góp đó chứ. Những cái người mà người ta làm ở ngoài biên giới, biên thùy, là người ta giữ gìn đất nước. Còn những người làm đạo đức, làm văn hóa ở trong nước, ở trong nội bộ là làm cái gì? Mình giữ gìn cái căn tánh của con người đó. Một đất nước thanh bình không phải là giặc không xâm chiếm, nhưng mà cái người dân trong đó phải biết sống lương thiện. Và cái người dân mà sống lương thiện á, thì dù có giặc giả họ cũng có cách. Hoặc là họ sống như thế nào mà không tổn thương cái đất nước của họ. Cho nên ngày xưa mà vua, hình như là vua A Xà Thế, đang ngồi với Đức Phật, mà có người tới báo cho vua biết là chuẩn bị đi đánh giặc. Đức Phật muốn cản ông, Đức Phật hỏi cái đất nước nó như thế nào, đất nước nó như, hỏi Ngạ Nan. Ngạ Nan nói lên bảy cái điều mà đất nước đó hưng thịnh. Cuối cùng Đức Phật kết luận: này đại vương, nếu một đất nước mà người ta, dân chúng người ta còn sống bằng những cái đạo hạnh đó thì đất nước đó khó lung lay lắm. Thí dụ như nói vị vua đó có thương dân không, có quan tâm đến đời sống của dân không? Ngạ Nan nói dạ có. Vua thường hay đi quán sát dân tình để hiểu rõ được những nỗi thống khổ của dân, mà vua tùy lúc có khi thu thuế, có khi giảm thuế, và thậm chí có khi sao miễn thuế. Giống như tỉnh Alberta mình đó, hồi đó là tất cả các tỉnh đó là 5% thuế, thì lúc đó ở đây mình không có thuế. Đến khi các nơi khác là 15% thuế thì đây có 5% thuế. Cho tới bây giờ trong Canada là chỉ có tỉnh Alberta này là 5% thuế, còn mấy tỉnh khác là 10 mấy% thuế. Mình nói ví dụ vậy đó. Rồi ở đây mà mỗi năm mà chính phủ mà tổng kết lại dư tiền, ngân sách của chính phủ dư tiền là bắt đầu cho từ thiện. Thông báo ra các hội đoàn nào có đủ những cái điều kiện gì đó thì chính phủ sẽ cho. Thứ bảy là sức trí tuệ rõ biết mọi đường đi chỗ đến. Đức Phật biết rõ một cách đường đi ngõ đến là gì? Đức Phật hỏi, hay là Đức Phật biết mình tu cái gì thì Phật biết mình đi về đâu. Thí dụ giờ hỏi con đang tu cái gì, nơi dạ con thọ giới gì, nơi dạ bạch Đức Thế Tôn con thọ tam quy ngũ giới. Đức Phật biết, không sao, nếu mà tu tam quy ngũ giới tái sinh làm người mà giữ ngũ giới nghiêm mật nữa thì trong cõi người được sanh vào những gia đình tốt. Giới nó cũng, trong cái ngũ giới nó cũng có những cái tầng bậc chứ. Rồi hỏi con tu gì, nói dạ con đang thọ thập thiện, nhất định sanh cõi trời. Hỏi con đang tu gì, dạ con tu Bồ Tát giới, vãng lai tự tại, hóa độ chúng sanh, cõi nào cũng hạnh phúc. Tại vì Bồ Tát giới thì hạnh Bồ Tát thì đâu có cần phải ở đâu, cõi nào con cũng làm được hạnh Bồ Tát hết. Cho nên nhiều khi mình hỏi một đứa học sinh, con đang học cái gì con? Nói dạ con đang học lớp 12 ở trường đó. Mình đứa nhỏ này nó vô đại học dễ lắm, tại vì cái trường đó lấy điểm rất khó. Hỏi con học trường nào? Con học ở cái trường kia, biết dân chúng ở đó nó không lo học. Thì nhỏ này phải ráng dữ lắm mới bò lên, chứ thôi còn theo cái đà mà đứa học sinh đó không được. Đấy, hồi xưa chùa, ở phía sau chùa mình có cái trường đó chứ, mà Pháp Hòa đâu có cho mấy chú học ở trường đó đâu. Bắt đi xa, thà là sáng chịu khó chở, chiều đón về. Nhưng tại vì mình biết cái trường đó mà nó vô là nó đi theo. Thiệt, cho vô có một tuần lễ, nó về nó đâu có nghe nó học gì, toàn nói bậy không à. Chết mồ rồi. Hỏi con hiểu chữ đó là gì không? Con không hiểu, bạn con nói theo. Thấy không ổn rồi, phải tìm cách đẩy đi để cho nó đi học. Tại vì sao? Đâu có nhiễm đó, nít nó giống như giấy trắng vậy mà. Cho nên á, nghe, thấy, rồi biết được cái người đó ở khu vực nào, đường nào, học trường gì, học cái gì thì cũng có thể hiểu chút ít. Hồi trưa có một Phật tử mới hỏi vậy chứ, ủa tại sao mà ai đi học cũng về cái ngành sức khỏe cũng phải chạy lên trên Edmonton có trường đại học. Và mình nói ở đây có mỗi một cái trường đại học nó chuyên môn về một cái bộ môn đó. Thì giống như ở đây mà ai học nhãn khoa nè, bác sĩ về mắt đi qua Waterloo học. Trường đại học Waterloo là nổi tiếng về cái đó. Mà thậm chí mà hỏi mình lấy được cái bằng ở trường đó, người ta cũng nể, trường đó là chuyên môn mà. Thí dụ vậy. Thứ tám là gì? Sức trí tuệ rõ biết, không bị chướng ngại như thiên nhãn, gọi là tri thiên nhãn, vô ngại trí lực. Thường thường con người mình là cái gì trước mặt thấy, sau cánh cửa là không thấy rồi, chứ đừng nói là xa xôi. Nhưng mà Đức Phật là có được cái con mắt nhìn xa, gọi là thiên nhãn, thấy xa cùng khắp. Chứ chính là gì? Là sức trí rõ biết kiếp trước xa xôi, gọi là tri túc mạng vô lậu, trí lực. Có những người mình nhìn họ, mình thấy họ có được nhiều cái thiện căn tốt, trí lực, cái khả năng tốt, cho nên bằng mọi cách cố gắng tạo mọi điều kiện để cho họ thành tựu. Đức Phật cũng vậy, hay là các vị tổ sư cũng vậy, các ngài thấy được người đệ tử của mình, cho nên các ngài khai mở, giống như là ngài Lục Tổ Huệ Năng với lại Huyền Giác Thiền Sư. Ngài Huyền Giác á là hiểu đạo nhiều lắm, nhưng mà chưa có ai ấn chứng. Đến khi mà ngài Huyền Giác gặp Lục Tổ Huệ Năng, thì Lục Tổ Huệ Năng hỏi một câu, đáp một câu, ngài hỏi tiếp, thì cuối cùng ngài Huyền Giác ấn chứng ngài Huyền Giác. Cho nên ngài Huyền Giác chỉ một đêm mà ngộ đạo. Từ đó ngài Huyền Giác còn có một cái biệt hiệu nữa là gì? Nhất Túc Giác. Chỉ một đêm mà ngộ đạo. Và ngài Huyền Giác chính là tác giả của cái quyển Chứng Đạo Ca đó. Nên người đệ tử, nhiều khi người thầy muốn thử sức đệ tử của mình, một câu nó đã thông rồi, nó qua được cửa rồi, đâu giờ hỏi câu thứ hai, có thể nó thông tới hai cửa, ba cửa, bốn cửa gì đó. Thì giữa ngài Huyền Giác và Lục Tổ Huệ Năng có cái sự việc như vậy. Hỏi một câu thì ngài Huyền Giác đáp xong rồi, hỏi nữa thì mới thấy được khả năng của ngài. Cái đó là cái lực thứ 9 ha. Lực thứ 10 là gì? Là sức trí tuệ rõ biết tất cả các tập khí đã dứt tuyệt. Gọi là tri vĩnh đoạn tập khí trí lực. Mỗi người của mình đó, nó có những cái tập khí là gì? Là cái thói quen. Tập khí nghĩa là thói quen, habit energy. Nhưng mà có những người đó, tập khí nó mới tập đây thôi, bỏ dễ. Phải qua ví dụ á, người nào mà mới mà tập hút thuốc chừng tháng hai tháng bỏ thuốc dễ không? Với một người hút 10 năm bỏ dễ không? Một người hút thuốc 10 năm và một người mới hút thuốc có 2 tháng thì người hút thuốc 2 tháng bỏ dễ hơn, người 10 năm khó bỏ hơn. Mà người nào hút từ nhỏ cho tới 50 tuổi bỏ khó hơn nữa. Thì mỗi ngày nó habit rồi. Rượu chè cũng vậy, vân vân. Thì cái tập khí mà của chúng sanh mình cũng vậy. Có những cái mình mới bắt đầu thôi mà mình ý thức được mình bỏ thì nó dễ. Và có những cái tập khí không bỏ được. Mà ngay cả những vị đệ tử của Đức Phật hàng thanh văn đó, mà có những cái tập khí nhiều đời nhiều kiếp đó, cho nên các ngài bỏ không được. Ví dụ như ai ở trong kinh Di Đà trong các vị đệ tử, có một vị đệ tử mà miệng lúc nào cũng nhai. Tại sao? Làm trâu 500 kiếp. 500 kiếp làm trâu. Vì vậy cho nên mặc dù đời này trở lại làm người, được làm một thầy tỳ kheo, nhưng cái miệng ngoàm ngoàm chưa hết. Mình không biết. Mình nói ông này chắc ông hồi nhỏ ông bị stroke. Ông bị bệnh. Nhưng mà Đức Phật biết cái tập khí đó. Cho nên chính biết như vậy đó thì sao? Thông cảm, không có trách, mà tìm cách hóa độ. Cho nên đại chúng là mình khác với Phật á. Có nhiều khi mình biết cái tật cái người đó thì mình lại chọc, mình lại trêu, mình lại ghẹo. Tiếng Mỹ nó kêu là make fun. Nhưng mà đối với cái người có tâm từ á, là biết cái tật của người ta như vậy không có nên chọc, mà phải thông cảm, phải tìm mọi cách để độ cho người đó tu. Rồi mình á, là mình biết cái tật của người đó là mình chọc. Ví dụ biết cái tật người đó hay chửi thề, hay chọc nó cho nó chửi chơi, giờ ngồi cười. Ta khoái nó chửi nghe vui. Nhưng mà giống như mình biết cái hồi trò họ trong luật cũng cấm nha. Biết người nào sợ ma là không được nhát ma họ đó. Không có được núp trong cánh cửa rồi họ đang đi tới rồi nhào ra vồ họ đó, cho họ hét la lên đó. Trong luật cấm không cho đó. Tại sao? Vì mình làm cho cái hạt giống sợ hãi ở nơi người đó tăng trưởng. Còn đứng trên chứng trên phương diện oai nghi, họ sợ hãi thì họ làm gì? Họ la làng, họ chạy, mất oai nghi. Trên oai nghi là đứng trên phương diện oai nghi là không được. Đứng trên phương diện gọi là tập khí đó, hay là hạt giống chủng tử đó, thì mình sẽ tăng trưởng cho họ cái hạt giống sợ hãi. Vì vậy mà Đức Phật cũng không cho. Cho nên cái người mà cái trong chùa cũng vậy. Hồi đó có mấy chú mà sống chung. Quý vị biết là mỗi chú mỗi tật mà. Mà nó khổ con nít với nhau, nó biết đứa nào có cái tật nào là nó hay chọc. Hồi đó mà có một chú đệ tử, 10 bữa ăn là bỏ mứa đủ 10. Cái tật bỏ mứa, mình bới nó một muỗng, nó cũng bỏ mứa vài hộp. Ví dụ đó. Cho nên buổi chiều mà ăn cơm, có bao giờ mà dám ăn no đâu, bới một chút cầm chừng vậy đó, chờ cái chén cơm bỏ mứa nó. Mà thiên hạ người ta đồn, người ta nói mình mà ăn cơm dư con nít á, mình dạy nó khó nghe lắm. Nó lì á, mình giảm nghe. Ăn cơm dư của nó mà bụng cũng sợ. Chờ không biết lỡ mà nó lì thiệt, mình dạy không được sao ta. Nhưng mà không, bây giờ không lẽ bỏ cơm nó thôi. Thôi cũng phải ăn. Có một lần Pháp Hòa nhớ, ảnh lên ngồi ăn cái ảnh bỏ mứa lại. Pháp Hòa lấy ăn thì lúc đó thầy Đức Tạng còn là sư huynh lớn, mới trừng mắt mới la, có nó ngồi nó khóc. À cái anh đó anh bỏ mứa mà anh có tật khóc nữa. Nói động là khóc. Bất cứ cái mình nói nhỏ, bất cứ hễ nói tới ảnh mà cái gì mình nó negative một chút là anh ngồi anh khóc như như ai đánh đập ảnh vậy đó. Trời ơi, mà chiều nào mình cũng khổ ghê, vừa ăn cơm bỏ mứa của nó mà vừa phải dỗ nó. Cho nên là mỗi người nó có một cái tập khí. Và ngay cả các vị thầy mà ví dụ bây giờ mình tu 10 năm rồi mình không có nghe nhạc, không có nghe nhạc gì hết trơn. Nhưng mà lâu lâu á, đâu á, tự nhiên hàng xóm mùa hè nó mở nhạc á, cái trong này mình ngồi rảnh rảnh mình cũng mình cũng giật giật theo vậy đó. Kể thì cái người khác á, mà người ta thấy á, ta chỉ dỗ nhẹ thôi là nhắc. À, mấy chú hồi nhỏ có cái tật lắc chân. Chú có nhiều người có cái thói quen lắc chân nha. Mà mình mà không đủ từ tình thương lớn là nạt. Tu hành mà vậy hả? Tu hành mà mất quan nghi vậy hả? Tự nhiên nó quê. Còn Pháp Hòa thì không có. Đứa nào mà nó giật giật vậy, cái Pháp Hòa lại dỗ nó một cái. Đánh ngay, dỗ ngay chân nào mà nó giật. Là để nhớ. Mà mỗi đứa nó có một cái tập khí khác nhau hết. 15 đứa là có 15 đứa tập khí. Mình làm thầy mình phải biết tập khí của mỗi đứa. Và hãy mà mình để mình biết cái đứa nào có đứa nó hay chọc. Nó chọc đứa này, nó chọc đứa kia. Mà mỗi lần như vậy là mình làm sao để mình đừng để cho cái đứa bị chọc nó ghét cái đứa chọc. Tại cái chuyện mình biết con nít nó không phải tâm ác. Thì mình cũng không thể nói để cho cái đứa mà bị chọc nó ghét cái đứa chọc. Và mình cũng phải nói như thế nào để cái đứa chọc nó thông cảm, nó đừng chọc cái đứa bị tập khí. Nên là làm cha, làm mẹ, làm thầy mà có tình thương với đệ tử là ta để ý mấy chuyện đó. Và dạy từng chút vậy đó. Gọi là sức trí tuệ rõ biết tất cả các tập khí đều đã dứt tuyệt. Tức là tri vĩnh đoạn tập khí lực. Đức Phật rõ biết một cách xác thực tất cả các loại tập khí đều vĩnh viễn dứt tuyệt. Biết nó và tìm cách dứt nó. Chẳng hạn như là mình ghiền thuốc, khi bỏ thuốc cái mình nhai xương gâm. Nhưng mình nhớ nha, coi chừng mình bỏ được cái ghiền thuốc nhưng mình trở lại mình ghiền gì? Ghiền xương gâm. Bây giờ không có xương gâm, ghiền thuốc. Thì mình tu cũng vậy, nhiều khi mình học á, tất cả các pháp đều là không. Và bây giờ hết dính cái gì cũng có. Cái bắt đầu dính gì? Dính không. Kêu ăn cơm thì thôi, ăn chi? Ăn rồi cũng như không ăn. Kêu đi tụng kinh, tụng làm gì? Tụng hiểu tụng chi? Kêu nó làm thiện, nó nói chúng sanh khổ nhiều quá, nghiệp của họ mà làm thiện chi? Mình mà cho họ cái họ có tiền, cái nghĩa là mình không để cho họ trả nghiệp, để cho họ khổ đi để họ trả nghiệp. Cái này là không làm, nhưng mà mình gì đủ vô số những cái để mà chúng ta bào chữa. Thì cũng có người quan niệm vậy đó, nói thí dụ bây giờ cái nghiệp của họ nghèo, mình giúp cho họ vậy rồi họ hết nghèo, hay là họ không còn nghèo, vậy là mình cải nghiệp rồi, họ chưa trả hết nghiệp. Nhưng mình quên đó là cái nghiệp của họ. Nhưng mà trong cái nghiệp đó họ có phước, họ mới gặp người giúp họ. Đúng. Chứ đâu phải tự nhiên đâu. Nếu mà cái nghiệp thật sự của họ mà nặng coi, mình có muốn giúp họ cũng không nhận được. Cũng giống như cái thầy mà Pháp Hòa kể đó, cái nghiệp của ổng là nghèo đói đó. Đến đổi là khi trước khi mà ổng bệnh sắp chết đó, mà Ngài Xá Lợi Phất mới suy nghĩ, mới nói rằng cái đứa đệ tử này á, cả đời nó đói khổ, thôi bây giờ nó sắp chết thì mình cho nó ăn đi, nó no nó chết lần coi coi làm sao. Bưng cái chén cơm tới đứt thở chết. Và lúc mà chưa cho nó ăn, ngồi nằm ngáp hoài nó không chết. Mà Ngài Xá Lợi Phất vì thấy đệ tử này vậy cho nên thôi bưng chén cơm tới cho nó ăn, cho nó no một bữa đi, cho cái đời của nó biết chữ no là gì. Vậy mà bưng cái chén cơm tới cũng không ăn được chén cơm đó. Cho nên thật sự ra trong cái nghèo, trong cái nghiệp của mình, mà nếu mình còn gặp được những cái gì may mắn đó, thì mình biết rằng đó là một chút phước còn lại. Trong cái cõi đời khổ đau này mà chúng ta còn được gặp Phật Pháp, được nghe những lời hay lẽ phải đó. Chứ Pháp Hòa hồi đó mấy chú hay lên nói này kia, Pháp Hòa mới nói một ngày nào mà con chỉ còn thấy cái dở của mọi người xung quanh con đó, là con biết cái ngày đó con thiếu phước. Tại sao người ta có cái hay con không thấy? Người ta có cái đẹp, người ta có cái dễ thương con không thấy? Thì con cứ thấy toàn là những cái tật dở của họ không vậy, thì con biết rằng con thiếu phước. Con thiếu phước thấy được cái hay của người, mà con toàn thấy cái dở xấu của người để tăng trưởng cái nghiệp khẩu của mình, cái nghiệp ý của mình. Tại sao người ta có cái dễ thương mình không thấy? Đừng có lấy cái đó làm vui. Trời ơi, bữa nay tôi bắt gặp được tại trận rồi, nó dở. Còn mình thấy người ta dở là mình biết rằng, nhất là mình sống chung với nhau. Sống chung với nhau là phải thấy cái đẹp của nhau. Để làm chi? Để nuôi dưỡng cái sự sống chung. Chứ sống chung mà không hạnh phúc, đó là một đau khổ. Mà con người mà ai không có cái dễ thương, mà tại sao chỉ thấy cái dở của họ mà phải sống chung với họ, đau khổ quá. Chứ phải tập lại, tập lại đi. Nếu mình sống chung mình chỉ toàn thấy những cái dở của người chung sống với mình, thì mình phải tìm cách suy nghĩ lại, tập nhìn lại, thì làm sao tìm ra được cái dễ thương của họ để mình sống có hạnh phúc. Lỡ vô thường nó đến, mình không có ôm những cái xấu của người đó trở thành ra cái bảo tàng của mình. Sống chung ở trong chùa mà tụng kinh ngày mấy thời, được học bao nhiêu thời, mà rốt cuộc chết không có ôm được châu báu đi. Ôm gì vậy con? Dạ mớ rác. Rác của ai con? Rác của bà chị. Rác của bà em. Rác của ông sư đệ. Rác của ông sư huynh. Không được, uổng lắm. Tổ Quy Sơn nhắc mình đó, nhất sát na gian chuyển tức tức thị lai sanh, hà nải án nhiên không quá. Mỗi giây mỗi phút là nó đã đi qua rồi, tại sao lại để cho ngày tháng mà ngồi không, không có làm gì hết? Tức là mình khoanh tay chịu trận và để cho ngày tháng đi qua, và để cho bao nhiêu phiền não nó đi trong cuộc đời, mình bó tay không có làm gì hết. Mà tổ còn nhắc mình, bỉ ký trượng phu ngã diệt giả. Người kia là trượng phu, có thể xả bỏ được những cái khổ, cái dở xấu của người kia, thế thì tại sao ta lại không? Tôi cũng phải vậy chứ. Bỉ ký trượng phu ngã diệt giả, người kia là trượng phu thì tôi đây cũng phải được như vậy. Cái đó gọi là mình đã học xong 10 cái trí lực của Phật. Bây giờ nói đến 4 điều không sợ sệt. Phật có 4 điều không sợ sệt. Bồ Tát có 4 điều không sợ sệt. Nói về 4 điều không sợ sệt, nó chia làm 2 ha. 4 cái của Phật và 4 cái của Bồ Tát. Ở đây mình nói 4 cái của Phật. Thứ nhất, Phật có trí biết rõ tất cả không sợ sệt. Nhất thiết trí vô sở quý. Thí dụ như Phật biết tất cả các pháp, tất cả các pháp nó như thế này, nó như thế nọ, cho nên nó có thay đổi không có sợ. Thí dụ như mình học Phật á, mình đã biết cái cuộc đời là vô thường, thiên tai nhân họa nó có thể nó xảy ra bất cứ lúc nào. Hay là thậm chí bây giờ, ví dụ như bây giờ mình nhìn cái chân bàn đó, mình thấy nó gãy, nó đã cong quẹo rồi. Mình biết rõ cái pháp này, cái bàn này có ngày sẽ sập. Một ngày nào đó ai tới nói cho mình nghe là ô, cái bàn đó nó sập, nó gãy, nó đổ. mình không có big surprise, không có bị ngạc nhiên quá, là vì ngay khi nó còn đó mình đã thấy rõ được cái pháp sanh, mà cái pháp này, cái chuyện này nó sẽ xảy ra mà không biết ngày nào. Cũng giống như mình thấy hai người đó gặp nhau mà cứ gây gây hấn hấn hoài, một bữa kia nói ê biết gì không, họ nghỉ chơi rồi, không có ngạc nhiên. Tại vì ngay cái pháp họ còn gần gũi nhau làm bạn là tôi thấy cái sự lấn cấn giữa hai người, vì biết rõ các pháp như vậy. Thậm chí bây giờ đi, mình biết là cái nhà này nè, đó, giống như bữa hôm gió quá nè, bay cái ton, cái miếng ton của chùa nè. Rồi cái bữa đó ngồi thiền, nhớ không? Bữa đó ngồi thiền nghe sùm ở ngoài. Lát chiều mấy thầy mới ra lụm cái miếng ton đó vô. Nói thầy ơi, cái miếng này rớt tử trên cái trần nhà rớt xuống. Pháp Hòa không có ngạc nhiên. Tại vì sao? Hai mấy năm rồi. Mà Pháp Hòa nói trước rồi, mấy bữa mà báo động là sẽ có heat wave ở đây nè. Pháp Hòa nói trước rồi, coi chừng nha. Máy lạnh của chùa nè, tất cả những cái freezer của chùa nha. Cho nên khi Pháp Hòa đi Phật sự xa mà các vị báo cho biết là ở nhà máy móc vậy vậy, Pháp Hòa không có quá ngạc nhiên. Là vì mình biết trước, khi mà trời nóng quá, thứ nhất các cái máy này nó cũ rồi, thứ hai mà trời nóng quá là nó sẽ có vấn đề, biết như vậy. Và thậm chí ví dụ bây giờ mình quán thân trong thân, trong bốn lĩnh vực quán niệm á, mình ngồi mình quán thân. Bây giờ bà bác sĩ kêu mình lên nói nè, tôi báo cho biết nghe, có chuyện này chuyện kia, không có surprise. Tại vì mình không biết chính xác bệnh nó nặng đến cỡ nào, nhưng mình cũng đoán được là mình đang có cái sức khỏe không tốt về cái mặt đó. Cho nên không có sợ sệt vì biết rõ các pháp. Cái chữ không sợ sệt ở đây không phải là mình hu khe nha, không phải nghĩa vậy, không phải là không bất cần, không quan tâm, không phải. Nghĩa là không sợ hãi vì biết các pháp này nó phải đi đến cái sự việc như vậy. Thứ hai là Phật có được cái vô là cái thứ ba, hai gọi là lậu tận vô sở quý, tức là dứt tuyệt các phiền não không sợ sệt. Phật đã hoàn toàn dứt trừ tất cả mọi phiền não, mọi thứ chướng nạn có thể làm cho cái sự sợ sệt nó có mặt. Thường thường á, mình sợ cái gì đó, cái mình hay đi tìm cách mình thủ cái đó. Nhưng mà đôi khi á, những cái pháp đó nó không làm cho mình hết khổ, hết sợ, mà nó lại làm cho mình thêm khổ đau, thêm rối rắm. Giống như hồi xưa nghe kể, ông Tần Thủy Hoàng mà ông muốn đi tìm thuốc trường sanh bất tử vậy. Rồi ông phải sai người đi khắp nơi để tìm. Mà hễ mà đi tìm không có là không có trở về, tại vì về ông cũng sẽ giết à. Thành thử là sợ chết, sợ bệnh, phải đi tìm tất cả mọi phương pháp nào đó để mà để chống lại cái lão, cái già, nhưng không có được. Cho nên Phật đã hoàn toàn dứt trừ tất cả mọi loại phiền não. Vì sợ cái đó cho nên rồi khổ đau với cái đó, giờ không có còn phiền não nữa. Thí dụ mình sợ già, mà bữa nào mình nhìn mình thấy mình già là mình phiền não, mà Phật dứt cái phiền não của cái sợ đó. Thường thường con người của mình sợ cái gì mà khi nó đến là mình sẽ khổ đau, thì Đức Phật là người có được cái khả năng không còn cái khổ đau của cái sợ đó. Ví dụ như mình bệnh mình uống thuốc đi, nhưng đâu có nghĩa là thuốc này nó có tác dụng mãi mãi đời đời đâu. Tại vì mình chưa nặng nó, uống về nó có thể chữa được nè. Nhưng mà có khi mình nặng hơn rồi thì thuốc này nó hết hiệu lực. Thứ ba là gọi là thuyết chướng đạo vô sở úy, là vạch rõ những thứ làm chướng ngại cho đạo. Tức là Phật có được cái không sợ là cái gì, cái pháp đó là cái pháp chướng ngại, thì Phật có cái phương pháp nào để giúp cho nó vượt cái chướng đó. Ví dụ đi, ví dụ như bây giờ mình tham, thì Phật có hai cách để dạy mình giảm tham hay trừ tham. Một là mình tập biết đủ, gọi là thiểu dục tri túc, để giảm đi lòng tham. Thứ hai là thường giúp đỡ cho người khác để giảm cái tham, mà tập cái sự chia sẻ. Tại vì con người á, tham nó cũng có nhiều cái chi tiết nha. Thí dụ như bình thường người tham tiền, tham của gì không nói rồi. Nhưng mà có nhiều người họ tệ hơn cái tham là gì? Keo kiệt. Có nhiều người người ta tham nhưng mà người ta vẫn dám xài. Nhưng mà có nhiều người vừa tham mà vừa không dám xài nữa. Mày cái này nó nặng hơn. Vừa tham mà vừa gì biết không? Sang. Sang tham là bủn xỉn. Thí dụ như tham ai không có, ai không tham. Nhưng mà trong cái tham của mình đó, mình còn biết là có thể mình phải chi dụng. Nhưng mà có nhiều khi tham mà mình không có, mình muốn gom góp chứ mình không có muốn chi bất cứ một cái gì. Có nhiều người ta tham chứ, nhưng mà ta biết điều, chơi với mọi người sòng phẳng rõ ràng, có qua có lại đầy đủ. Còn có nhiều người chỉ tham mà không có muốn chia sẻ. Thì Phật có cái phương pháp làm sao để mình giảm cái đó ở tất cả mọi thứ. Thí dụ như người nào mà cảm thấy là mình nặng về cái dục về sắc, Phật dạy quán bất tịnh. Cho nên hôm rồi mình học kinh bốn lãnh vực quán niệm đó. Đức Phật dạy người đó thấy một bộ xương, thấy một xác chết chảy vàng ra, để chi? Để dám dục. Tại có người mình khi mình nhìn một cái đối tượng nào đó trơn tru, trắng trẻo, đẹp đẽ, thơm tho gì đó, mình đủ thứ những cái ham thích. Nhưng bây giờ làm sao trừ nó đây? Thì Phật dạy muốn trừ nó thì thường quán những cái dơ ở nơi một cái thân thể. Cho nên các vị mà tu thiền, người ta phải đọc kinh bốn lãnh vực quán niệm. Còn các vị nào mà đó là mình quán, tập quán thân, quán thọ. Tại con người mình là có thân nè, rồi có cảm thọ nè, vui buồn lạnh nóng nè. Thí dụ mấy ngày nay đó, trời nóng quá, mỗi lần mình lên chánh điện mình ngồi thiền bức rứt quá đó, ngồi thay vì suy nghĩ lung tung phải quán thọ đi. Tôi bây giờ đang cảm thọ rất là nóng, nhưng mà tôi không để cho cái nóng này nó làm cho tôi bị chùn bước. Tại vì cái nóng này là cái chuyện rất bình thường, may mắn là mình có máy lạnh thôi. Chứ ví dụ bây giờ lỡ mình ở một cái quốc độ, hay là mình ở tới thế kỷ này mà con người chưa phát minh ra cái máy lạnh thì mình cũng phải chịu thôi. Hay là bây giờ mình tập, mình nói rằng đây là cái cơ hội để mình tập, mình thích ứng được với một cái hoàn cảnh đó. Ví dụ như trong chánh điện mình, mặc dù là nóng đó, nhưng chúng ta vẫn còn may mắn là còn có hai cái quạt trần. Nếu như trường hợp mà không có hai cái quạt này nữa thì sao đấy? Thành thử là cảm thọ nóng là một loại cảm thọ, nhưng mà khổ lắm. Nếu mình ngồi ngay cái quạt máy suốt thì hồi nó bắt sao? Bắt đầu nó lạnh hoặc nó bệnh cảm, vì nó là quạt gió. Rõ ràng mình cái thọ này nó không bình thường. Nóng thì chịu không nổi, ngồi trước cây quạt, ngồi cái hắt hơi cảm thấy khó chịu, thì cái cảm thọ này nó thay đổi. Bây giờ đang cầu máy lạnh đó, nhưng mà nếu mùa đông tới là xin máy lạnh đừng làm việc, mà xin sưởi hay làm việc, thì cái cảm thọ này nó không tồn tại. Thân, thọ, rồi tâm, rồi các pháp xung quanh. Rồi làm sao để giữ duy trì chánh niệm của mình đây? Thì mình đọc kinh quán niệm hơi thở. Phật chỉ cho mình 16 cái phép quán hơi thở. Cho nên á, cái mà Phật không có sợ hãi là gì? Phật biết được cái chướng ngại và cái pháp nào để vượt cái chướng ngại đó. Ví dụ mình lỡ mình bể một cái đồ gì đó mà mình thích lắm, đi ra đi vào nói hoài mà cái món đó nó cũng không trở lại. Mà nhiều khi cái người làm hư cái đó là một người thân thương của mình đó. Thì mình phải suy nghĩ rằng giữa một người và một món vật, cái nào nó hơn? Phải có một cái pháp nào đó để nó vượt lên, để nó làm cho cái pháp tiếc rẻ này nó lắng xuống đi. Thậm chí phải suy nghĩ một đời ta, ba đời nó. Bác bể mắng con sao đành, vân vân. Có những em nhỏ đó, khi con nhỏ đó, nó lỡ nó làm bể cái gì của ba má, mà do cái sự tiếc rẻ của mình, mình đánh nó một trận mà nó nhớ đời. Nó nhớ đời mà đến khi mình già, mình bệnh á, nó muốn vô nó chăm sóc mà tự nhiên nó nhớ lại cái hình ảnh mà hồi xưa mình ấy, nó bắt đầu nó lùi ra. Pháp Hòa đã từng nhận những lá thơ như thế. Hồi nhỏ mẹ đối xử với mình rất tệ bạc, cho nên bây giờ mẹ già mẹ bệnh muốn chăm sóc lắm. Nhưng mà rớ vô tới mẹ là bao nhiêu những cái hận, cái khổ đau nó trở về. Không làm được. Hoặc là làm đi đó thì làm bằng cái gì? Bằng cái bổn phận mà phải làm, chứ mà tình thương nó không có. Cái cảm nhận giữa người con cho mẹ không có. Cho mình tư duy mình thấy được. Cho nên khi mà mình tiếc rẻ một cái gì đó, mà đối với ai người thân của mình làm, mình sắp sửa mình vung vẩy cái đó ra, thì mình phải có cái pháp mình ngăn nó lại. Và Đức Phật là một vị thầy thuốc có tất cả mọi phương thuốc để giúp cho mình trừ được những cái tâm phiền não. Thí dụ như tiếc cũng là một phiền não, chứ đâu phải giận đâu. Nhiều khi không có giận, nhưng mà tiếc thì cái tiếc đó nó bother mình, nó làm phiền mình, không được an lạc, phiền não đó. Thí dụ mình nóng quá mà mình ngồi trên này mà mình chịu không nổi đó, mình cũng một dạng phiền não đó. Mà thưa đại chúng, mà bây giờ nè, quý vị nóng mà quý vị ngồi đây mà quý vị còn phiền hà, thì quý vị cứ nghĩ đến những Phật tử người ta công quả cho mình. Người ta ngồi ngoài nắng mấy chục độ mà ngồi từ sáng tới chiều tối, thì tự nhiên mình thấy mình ngồi ở đây đâu ăn thua gì đâu. Các vị đó là phải đội nón nè, phải mặc nguyên một cái bộ đồ làm việc nè, rồi phải đeo găng tay mà ngồi giữa trưa nắng như vậy. Còn mình chỉ ngồi ở đây thảnh thơi nghe pháp vậy thôi, mà mình còn chịu không nổi thì sao đây? Tự nhiên nó ổn lại. Thật sự tất cả là do cái gì? Do cái cảm nhận của mình thôi. Có những ngày mình bệnh đó, mình chấp nhận chui vô một cái mền với một cái nồi nước sôi, khủng hoảng ra mồ hôi như tắm, mà mình lại chịu. Tại vì sao? Tại vì mình biết rằng cái này nó sẽ giúp mình hết bệnh. Mà trong khi đó mình ở một cái không gian như thế này, nóng như thế này, mà mình vẫn cảm thấy. Có những ngày tự mình đi kìm cái nóng đó đó, mà mình ok. Cho nên có cái pháp để quán chiếu hết đó. Cái thứ ba, thứ nhất là trí biết rõ tất cả các pháp không sợ, không? Thứ hai là dứt hết các phiền não không sợ. Thứ ba là có được cái cách để cảm hóa nó. Cái thứ tư là gì? Vạch rõ cách diệt khổ không sợ, gọi là thuyết tận khổ đạo. Phật chỉ bài cặn kẽ con đường dứt tuyệt khổ đạo. Đó là bốn cách Phật không sợ. Bài pháp này Pháp Hòa cũng đã giảng ở một cái ngày Chủ Nhật ở đây. Bốn điều Phật không sợ chi tiết hơn, và ngay cả 10 cái trí lực. Vậy thì trong này á, ông thương chủ ông tán thán Phật là người xa lìa mọi kiết sử, có đầy đủ 10 lực, 4 điều không sợ sệt, 18 pháp không cùng chung. Cái chữ này nó hơi khó hiểu. 18 pháp không cùng chung là gì? Tiếng Hán gọi là pháp bất cộng. Pháp bất cộng là chỉ có Phật có mà người khác không có. Hay là những bậc tu hành, những bậc mà có tuệ giác có mà mình không có. Cho nên bất cộng. Pháp Hòa ví dụ một cái đơn giản ha. Mình nói ví dụ đi. Mình nói một cái ví dụ. Tôi ăn rất là dễ. Khi tôi đói bụng hay tôi cần một miếng cơm ăn, cái gì tôi cũng ăn được. Miễn là ăn sống no khỏe được rồi. Nhưng mà có những người, người ta không ăn được như vậy. Người ta ăn là phải đầy đủ, phải ngon. Họ thấy mình ăn rau luộc chấm nước tương, họ rùng mình, nó nói trời ăn gì ớn quá, họ ăn được. Thì cái này gọi là bất cộng nè. Mình làm được việc đó mà cái người kia tại sao không làm được? Hay là nó là cái người đó không có khả năng làm được? Cho nên đây là gọi là thập bát bất cộng pháp. Tức là 18 pháp không có cái cùng chung với là người khác không có được cái này. Gọi là thập bát pháp bất cộng. Chữ cộng đây là gì? Là người, cái hàng thanh văn, hàng duyên giác hay là phàm phu không có được cái này. Và đây là cái 18 pháp của Phật có. Một là thân không lầm lỗi, gọi là thân vô thất. Em mình thì cái thân của mình có lầm lỗi. Ví dụ như là sát sanh, như là trộm cắp, như tà hạnh. Nhưng mà đối với Đức Phật thì, hay là cái thân của mình á, Khi dụ như mình tức ai lên là mình sẽ có một cái thái độ, dù mình không chửi người đó, nhưng mình sẽ có dùng cái thân của mình, ánh mắt của mình, cái thái độ của mình để biểu lộ với người đó rằng tôi rất là bực anh, tôi rất là ghét anh. Chẳng hạn như người ta mới vừa ngồi tới gần mình, cái mình ngó lên, mình tỏ một cái cặp mắt khó chịu, cái mình đứng dậy mình đi chỗ khác mình ngồi, mình nói gì hết. Nhưng mà cái thân của mình đã thể hiện một cái gì đó sai quấy. Hay là ví dụ như bây giờ cái người đó mình không kính, mình gặp họ mình ngó lơ, không chào, không hỏi, coi như họ không có mặt. Hoặc là mình biểu lộ cho họ biết rằng á, anh đối với tôi không có ra gì hết á, cho nên tôi sẽ chào bắt đầu từ ông số 2 xuống, mà anh ngồi đầu, anh là số 1, tôi không chào anh. Trong cái âm thầm mình nói lên rằng tôi coi thường anh, tôi chào hết tất cả mọi người đó, mà tôi không chào anh. Thật ra trong cái hành động của mình đôi khi mình có cái sai lầm. Và thậm chí mình sơ ý, mình vô tình. Trong một cái nhóm như vậy, ai mình cũng có thể làm một cái điều gì, tự nhiên tới cái người đó mình không có nói năng gì hết. Có thể mình rất vô tình, nhưng mà trong cái vô tình đó mình làm lỗi. Dù vô tình hay cố ý thì cái thân của chúng ta vẫn còn có khả năng làm lỗi. Đó là, nhưng mà Đức Phật không có cái thân vô thất. Thứ hai là khẩu vô thất là miệng. Miệng không có nói những lời sai lầm. Thứ ba, ý gọi là chữ niệm, ý tưởng không sơ thất, không có lầm lỗi. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, mình đi xuống nhà mình thấy có đôi dép mình mất, rồi tôi biết ngay mà hồi nãy cái người đó có mặt là tôi biết rồi, thế nào không chừng đôi dép tôi mất mà ai nhà mất thiệt. Mà mình cứ tưởng như vậy, rồi cuối cùng á là có một đứa nhỏ nó chơi, nó giỡn, hay con chó con mèo gì đó, nó lôi chiếc dép mình tới góc kia để. Nhưng cái ý tưởng của mình là phải người đó thôi, tại vì nó có mặt ở đây là tôi nghi hồi thế nào mất đồ. Mà nó hay để ý tôi lắm. Thân là niệm, chỉ niệm là niệm tưởng có khả năng lỗi lầm. Thứ ba là phải không? Thứ tư là không có ý tưởng phân biệt. Phật cứu độ tất cả chúng sanh một cách bình đẳng, vô dị tưởng. Vô là không, dị tức là khác đi, phân chia. Trong cái con người của chúng ta, hay là những bậc thanh văn duyên giác vẫn chưa làm được, tại vì các ngài vẫn còn có cái gì đó phân biệt. Thí dụ nè ha, vừa rồi á, cái lúc mà dịch bệnh á mới vừa bắt đầu á, Pháp Hòa mà đi Mỹ về á, là trong cái máy mà mình phải trả lời mấy câu hỏi, là họ có hỏi mình một câu là mình có từ Vũ Hán về không. Tại lúc đó là cái dịch nó xuất phát từ Vũ Hán. Rồi một cái dạo đó đó, người ta đều gọi là dịch Vũ Hán, dịch Trung Quốc. Thì sau cuối cùng á, là người ta ra một cái câu là chúng ta nên gọi là COVID-19. Thì nó viết tắt từ những chữ gì đó. Rồi cái dịch này nó xuất hiện trong năm 2019, cho nên chúng ta gọi là COVID-19, mà không gọi nó bằng bất cứ một tên của một quốc gia nào, để tránh sự kỳ thị. Bây giờ nó đã qua cái vụ đó rồi, nó lắng rồi, bắt đầu nó qua tới cái dịch biến thể từ Ấn Độ. Thì người ta cũng không cho mình gọi là dịch Ấn Độ, biến thể Ấn Độ, vì nó có thể sanh ra những cái sự gọi là phân biệt, cho nên gọi là Delta. Đó, cho nên đối với Đức Phật là không có cái dị tưởng, gọi là vô dị tưởng. Thứ năm gọi là vô bất định tâm. Phật không có tâm bất định. Vì sao? Vì Phật đi đứng nằm ngồi không bao giờ xa chánh định. Còn mình đó là đang niệm Phật vậy đó ha, mà thấy ai đi tới cái mới tới hả con, khỏe không con? Mà thậm chí mà con của mình nó đi làm về đó ha, nó mình đang cầm chủ mình niệm Phật đi vòng vòng vậy, mà gặp nó về cái ăn cơm đi con, cái ăn nó đang hâm cơm nó ăn, cái mình nhớ trực lại chết mồ rồi, mình có để cho nó dĩa dưa leo không biết nó có biết ăn không, lỡ nó không lấy rồi nó ăn không ngon, nhớ ăn dưa leo nghe con. Lúc nào cái tâm mình nó không định, mình làm việc này mà mình nhớ việc khác. Thật sự là có, ngay cả khi mình tụng kinh, đang tụng vậy cái nhớ trực chuyện gì, cái là đứng dậy mình phải đi làm cái đó.
Có không?
Có.
Không có tội lỗi gì cả. Nhưng mà Đức Phật có một cái là việc gì của Ngài làm, Ngài định. Mình múc một dĩa thức ăn, mình để vào ở trong cái máy hâm á, ăn hết bữa cơm mình vẫn chưa nhớ là mình có cái dĩa đó đó. Quý vị có tin không? Tới hồi ngày hôm sau bấm, ủa cái dĩa này của tôi không? Tới khi thấy cái dĩa đó mà có thể là cái mấy giây đầu mình còn không nhớ nó là của mình nữa đó. Pháp Hòa đấy chứ ai. Mới cuối tuần, mới cách mấy ngày trước, mấy Phật tử Vancouver qua ăn cơm, 23 dĩa đậu hũ mà bưng ra 2 dĩa thôi, rồi quên lửng cái dĩa thứ ba đó. Tới ngày hôm qua chiều đem ra thấy cái dĩa đậu hũ đó mới nhớ trực là thủ phạm là mình. Cái mấy cô hỏi ai hâm dĩa này đây, cái xong rồi nói còn ai trồng khoai đất này. Mà quên lửng luôn, cho đến khi mà có người mở cái máy đó hâm nó ra mà thấy cái dĩa đó, chừng đó mình mới nhớ là mình có hâm cái dĩa đó, chứ suốt mình cũng không nhớ luôn. Cho nên là Phật có một cái gọi là vô bất định tâm, nghĩa là không có bị, không có bị cái vấn đề là tâm không định. Còn mình nữa là tâm không định là chuyện bình thường, tâm định mới là chuyện lạ đó. Tâm mình mà định là chuyện lạ đó, còn tâm mình không định là chuyện bình thường. Thứ sáu, không có cái tâm không biết tự mình buông xả. Phật có cái tâm gì biết không? Vô bất tri kỷ xả tâm. Có những cái mình phải tự buông xả đi để ai hạnh phúc? Chính mình hạnh phúc. Bây giờ anh có ôm ấp cái đó, anh là người khổ, không có ai thương tiếc gì anh, chẳng ai làm được gì cho anh. Anh xả được thì tự tâm anh thoải mái. Cho nên Phật có được cái gọi là vô bất tri kỷ xả tâm. Nghĩa là không có cái tâm mà không biết tự xả. Nghĩa là phải có cái tâm tự mình buông bỏ. Mình phải có cái tâm tự buông bỏ. Đừng có ôm ấp cái đó. Tại vì anh không buông bỏ thì anh chính là người khổ đau đầu tiên nhất. Cái thứ bảy là ý chí không tiêu mất. Gọi là, cái này gọi là gì? Dục vô diệt. Cái chữ dục này không phải là cái ham muốn tầm bậy, mà nó thuộc về trong tứ như ý túc. Trong đó nó có gọi là dục như ý túc, nghĩa là cái ý chí mong mỏi của mình á không bao giờ tiêu mất. Có một em á xin đi xuất gia, và bây giờ là hoàn cảnh chưa cho phép, gia đình chưa đồng ý, thì em nó sợ Pháp Hòa không có nhận đó, cho nó viết cho Pháp Hòa cái thơ: thầy ơi, con định là năm nay con đi xuất gia, mà bây giờ gia đình con còn khó khăn quá, con chưa làm được. Nó mới hỏi Pháp Hòa một câu chứ: nếu mà cái tâm xuất gia của con 2 năm nữa không mất thì thầy có bỏ con không? Tức là bây giờ thầy nghĩ rằng thầy muốn con đi tu, mà giờ con đi tu năm nay thì không sao, mà giờ 2 năm nữa con sợ thầy bỏ rơi con, tức không quan tâm. Thì Pháp Hòa mới nói với em: ngày nào con còn nuôi chí tu thì ngày đó thầy vẫn tiếp nhận. Dù con chưa tu nhưng cái chí tu của con có, như thầy đã nhận con rồi. Cho nên cái mình mà muốn, mình cái gì mình muốn đó, dù mình chưa làm được, mình nuôi cái chí đó. Cái đó gọi là dục như ý túc đó. Cái ý chí mình mong cầu đó phải làm cho nó tới chỗ viên mãn. Và cái chí đó nó chính là cái lực làm cho mình đầy đủ cái lực, cho nên gọi là thần túc. Fully power. Nhưng mà cái chí đó đó, nó là cái power, nó move mình lên, nó làm cho mình nuôi dưỡng mình. Cho người tu, thí dụ mình chưa được như Phật đi, ít nhất mình cũng phải nuôi dưỡng được cái chí đó. Dục vô diệt, ý chí không tiêu mất. Thứ 8 là tinh tấn không tiêu mất. Tại sao? Bây giờ mình chưa đi tu được phải không? Nuôi chí đi tu. Và bên cạnh đó đó, mình chưa thể hiện sự tinh tấn bằng cái hình thức đi xuất gia, thì mình phải nuôi dưỡng cái tinh tấn đó bằng sự học tập hạnh đức của người xuất gia. Thí dụ hàng ngày, thứ nhất là mình, một cái quan trọng nhất là mình không có quen biết tình cảm với ai hết. Để chi? Nuôi cái ý chí đó. Cái căn bản nhất là cái đó. Rồi bên cạnh đó là gì? Giảm tiếc những cái gì mà nó không thuộc về người tu. Tại vì mình sợ mình ghiền, mình sợ mình thành cái tập khí, rồi mai mốt mình khó tu được. Chứ bây giờ mình muốn tu nè, đừng hút thuốc, đừng uống rượu, đừng có tập cho mình những cái thói quen gì hết. Mai mốt mình tu nó dễ. Và thậm chí á, mai mốt mà mình đi tu rồi mà mình có những cái gì á, nó nhìn nó kỳ lắm. Và thậm chí người ta còn review nữa. Trời ơi, hồi trưa hồi đó nè, hồi xưa lỡ mình không có ý tu cái chuyện đó khác. Nhưng một khi có ý tu rồi thì phải tinh tấn ở trên con đường ý chí đó, mà đừng có những cái pháp khác nó xen vào. Mai mốt mình đi tu cái người ta nhìn ngó nó kỳ. Thật ra ở đây á, đối với Tây Phương á, xăm mình là cái nghệ thuật. Nó không có giống như cái quan niệm của người Á Đông mình. Thấy ai xăm mình là mình thấy đó là thuộc dạng anh chị. Mà Tây Phương thì xăm mình là một nghệ thuật. Nhưng mà nếu mình có cái tâm tu, đừng làm mấy cái đó. Tại lỡ mai mốt mà ta thấy được, cái ta cũng đánh giá một chút, chắc hồi xưa cũng quậy lắm. Thí dụ vậy, một cái ví dụ nhỏ thôi, còn những cái khác nữa. Cho nên phải có sự tinh tấn vô dục. Tinh tấn gọi là tinh tấn vô diệt, không có mất đi cái đó. Thứ chín là gì? Niệm vô diệt. Là tất cả các pháp và trí tuệ của chư Phật trong ba đời đều nương đầy đủ, không có sự thối chuyển. Chữ niệm là gì? Là nhớ nghĩ, là nương tựa vào cái đó. Ví dụ như cái vị nào mà tu muốn cho tâm mình yên, niệm Phật, trì chú, trì kinh vậy đó, không bỏ, liên tục giữ cái đó. Cái chữ liên tục đây không có nghĩa là lúc nào cũng lâm râm. Việc gì mình cần làm cứ làm, cần nói cứ nói. Nhưng mà trong lòng của mình không có quên Phật, quên Pháp, quên Tăng. Cái niệm đó nó vẫn còn, thì nó nuôi dưỡng mình. Cái thứ 10 là trí tuệ không tiêu mất, gọi là tuệ vô diệt. Không? Dục vô diệt, tinh tấn vô diệt, niệm vô diệt, tuệ vô diệt. Thứ 11 là giải thoát vô diệt. Mình phải tập cái tâm bớt những sự chấp trước. Những cái gì mà nó nhỏ nhen, nó bình thường, đừng có chấp nó, nhẹ nhàng, thì mình mới mong cái sự giải thoát này nó có với mình được. Gọi là giải thoát vô diệt. Phật dứt tuyệt mọi sự chấp trước, thoát khỏi có hai lãnh vực, có và không. Thí dụ như mình chấp có cũng là một cái khổ, mình chấp không cũng là một cái khổ. Mà cái người giải thoát là gì? Ứng xử theo các pháp. Ở trong kinh á, Pháp Hòa nhớ cái từ mà chư tổ dùng hay là Phật dùng, xứng tánh tác Phật sự. Ở đây có ai nghe câu đó không? Có nhớ câu đó nằm đâu không? Nằm trong bài Nguyện Hương á. Nguyện thử diệu hương vân, biến mãn thập phương giới, cúng dường nhất thiết Phật, tôn pháp chư Bồ Tát, vô biên chúng thanh văn, cập nhất thiết thánh hiền, duyên khởi quang minh đài, xứng tánh tác Phật sự. Chữ tác Phật sự là làm Phật sự. Và cái chữ xứng tánh này á, mình ứng hợp được với cái tâm tánh của mình và tâm tánh của chúng sanh. Muốn làm Phật sự là phải có cái tâm đó. Mình không có cái tâm đó mình làm không được. Chúng sanh nói cái đó, thích cái đó, tùy thuận. Nhưng mà nó cũng không ngoài cái tâm từ bi của mình. Pháp Hòa ví dụ như giờ Phật tử người ta tới, cái tâm của mình là cái tâm của người tu. Ai tới chùa mình cũng tiếp. Và thậm chí mình mời hỏi người ta dùng cơm chưa. Bây giờ hơi cực cho mình chút đó, phải lo bữa cơm, nhưng mà vui. Tại sao? Thứ nhất, họ cũng thích ăn chay. Thứ hai á, mình cũng hoan hỷ làm, người ta bớt được bữa ăn mặn. Phật sự, xứng tánh tác Phật sự. Mình làm được như vậy thì phổ huân chư chúng sanh. Mình thấm nhập vào cái đó với tất cả chúng sanh. Để gì? Giai phát bồ đề tâm, đều phát cái tâm bồ đề, vĩnh ly chư vọng nghiệp. Người ta lìa được những cái nghiệp gọi là sai lầm. Nổi cái bài nguyện hương thôi, nói cái bài nguyện hương đó thôi là nó đã nói lên được cái tâm tu của mình. Ai mà không biết các pháp là vô thường, nhưng đâu có nghĩa là bệnh không uống thuốc, phải không? Bệnh phải uống thuốc. Cho nên á, Phật có được cái khả năng đó. Cái khả năng của gì là của Phật là gì? Biết tất cả các pháp biết tất cả các pháp, có hoặc là có tất cả các pháp, nhưng Phật không có dứt hết mỗi cái nghiệp mà nó đã lâu ngày dài tháng trong một cái nhất thời không thể diệt hết. Nó phải cần có thời gian dài. Thậm chí ở đời này người ta tu chưa chứng mà biết sao đời sau. Có thể đời này người ta ta chưa đi xuất gia mà tâm xuất gia người ta đã có rồi, thì người ta gieo cái duyên, cái chủng tử đó. Cho nên Phật hay nói Phật có tam bất năng. Phật có khả năng này, Phật không có khả năng kia. Biết được tất cả căn tánh của chúng sanh, đó là khả năng của Phật. Nhưng không thể nào độ những chúng sanh không có duyên, đó là cái sự không có khả năng của Phật. Phật biết hết căn tánh của chúng sanh đó, nhưng mà chúng sanh vô duyên thì không thể độ. Là khả năng của Phật là biết tất cả căn tánh chúng sanh, và cái Phật không có khả năng làm là độ những chúng sanh không có duyên. Phật có khả năng biết tất cả các pháp, không dính mắc pháp gì hết á, mà nhờ như vậy cho nên Phật xứng tánh tác Phật sự, ứng với chúng căn tánh của chúng sanh. Bây giờ cái này mình kêu cái bàn, là chúng sanh mình gọi là cái bàn. Bây giờ nếu mà Phật mà lọt vô đất nước Việt Nam mình mà Phật sống với người Việt Nam thì Phật phải học nói cái cách của mình, nói là cái bàn. Chứ Phật không nói không, tôi người Ấn Độ tôi phải nói tiếng Ấn Độ, anh hiểu không hiểu thôi kệ anh, vậy sao đổ ông ta. Vì chúng sanh, cả chúng sanh này ai tôi cũng kêu cái bàn hết, thì thôi Phật chỉ học có một tiếng nói cái bàn thôi mà độ được họ, sao không làm. Cho nên có nhiều khi á, có những cái nó rất là đơn giản trong cuộc sống, chỉ cần mình làm cái đó thôi à, là mọi việc nó vui vẻ hết, mà không làm ba gai vậy đó. Thành thử ra rồi á, rối rắm nó càng thêm rối rắm. Rồi có những cái nó rất là đơn giản. Có những Phật tử mà tâm sự cũng vui. Nhiều khi huynh đệ có những cái gì bất đồng, cái nó thôi ở dưới này giải quyết với nhau đi, đừng có đem lên tới thầy. Ổng bao nhiêu việc cả ngày, toàn là phải xử chuyện mấy bà không, mệt quá. Rồi xong. Có những người người ta cư sĩ, người ta có những cái suy nghĩ rất là nhẹ nhàng. Cái này gọi là gì? Giải thoát. Thứ 12 gọi là giải thoát tri kiến vô diệt. Hồi nãy là giải thoát chấp trước, bây giờ đây là những cái tri kiến thấy biết của mình. Làm sao mình giải thoát được cái tri kiến đó. Nội cái chuyện hậu vừa Pháp Hòa mới đưa một cái ví dụ cho Phật tử. Nội cái chuyện chữ cà ri thôi á, mà mình cũng phải phân biệt nha. Cà ri Ấn Độ, cà ri Mã Lai, cà ri Thái Lan, cà ri Việt Nam. Chứ phải có cái cà ri của ai trong đó nữa. Thành thử ra cái chuyện mà thầy tôi, thầy bà, thầy ông, thầy mình giải thoát tri kiến. Cái thứ 13 là gì? Tất cả thân nghiệp đều hành động theo trí tuệ, gọi là nhất thiết thân nghiệp tùy trí tuệ thành. Có những cái việc làm của thân, nhưng mà nếu mà có trí tuệ thì cái thân này nó giảm những cái nghiệp xấu mà nó tăng cái nghiệp thiện. Cho nên trong này mình nói là nhất thiết nghiệp thân tùy trí tuệ mà thành. Tất cả thân nghiệp của mình, hà mỗi ngày anh đều tạo nghiệp nơi thân hết á. Nhưng mà hãy anh có trí tuệ thì tạo nghiệp thân thiện, anh không có trí tuệ thì tạo nghiệp thân xấu. Tùy anh đó, mình muốn chọn cái nào. Rồi thậm chí bây giờ mình lỡ mình tạo nghiệp xấu rồi, đọc cái bài sám hối coi. Đệ tử vốn tạo các vọng nghiệp, đều do vô thỉ tham sân si. Thấy không? Nó làm chủ mà. Tham sân si giờ nó làm chủ mình tạo nghiệp từ đâu? Từ thân miệng ý phát sinh ra. Vậy thì cái nguồn mà tạo nghiệp là tham sân si, rồi nó tác động ra ngoài là thân, là miệng, là ý. Thì vậy thì cái thân này hồi xưa tạo nghiệp xấu thì cái thân này cũng có thể tạo nghiệp thiện mà. Cho nên một khi mà đã tỉnh thì đừng có khinh thân, đừng có tự tử, uổng lắm. Cái thân còn lại thì phải làm gì để mình tạo nghiệp thiện. Hồi xưa mình chửi quá trời quá đất, không lẽ giờ hối hận rồi đi cắt lưỡi sao? Còn khổ hơn nữa. Bây giờ bắt kể từ bây giờ muốn nói gì người ta không hiểu, muốn nói là xin lỗi nó không được, muốn nói là sống không được. Chứ vậy không cần. chuyển cái nghiệp đó lại. Cũng cái lưỡi đó đó, hồi xưa chửi phải không? Bây giờ tụng kinh niệm Phật nói lành. Từ đây nè. Cho nên đó, ngài vô não đó. Ngài vô não đó, một khi mà ông tỉnh rồi đó, ông tỉnh ngộ rồi đó, Phật mới dạy ông ngài vô não. Ngài tới chú nguyện cho cái bà mang thai đi. Hỏi bạch Đức Thế Tôn, chú nguyện sao? Nói tất cả bao nhiêu công đức từ trước đến nay tôi làm, tôi hồi hướng cho bà này hết. Nói giờ bạch Đức Thế Tôn, trước giờ con có tạo nghiệp thiện nào đâu mà kêu con hồi hướng. Vậy thì ông tỉnh từ lúc nào? Dạ tỉnh từ lúc mà Đức Thế Tôn khai hóa cho con đó. Vậy thì ông hồi hướng từ ngày đó đi. Nói lại, kể từ ngày con tỉnh thức, bao nhiêu nghiệp thiện con làm được, con xin hồi hướng cho người này. Đó là chú nguyện chứ gì đâu. Kể từ năm con 40 tuổi con bắt đầu con tu. Vậy thì công đức của từ 40 tuổi đổ về sau này có nhiêu con hồi hướng. Cho nên cái bài mình tụng hồi hướng cũng vậy đó. Dù con bố thí cho con chim muôn, con cúng dường trái tăng dù chỉ một buổi, ha, dù con đã từng xuất gia dù chỉ một đời này, dù con đã từng thọ giới dù chỉ một vài ngày gì đó, tất cả những công đức ấy hôm nay con đều hồi hướng cho quả vị Phật. Ngoài tâm bồ đề, ngoài khao khát hiểu biết lớn, ngoài nguyện ước thương yêu sâu, con không còn ước mơ gì nữa cả. Tại vì cái ước mơ của người tu cuối cùng là gì? Đó là tình thương, tâm bồ đề. Còn những cái khác, thù tạc vãng lai, nó chỉ là tạm bợ của thế gian này. Người tu mà nuôi được cái tâm từ, nuôi được tâm từ bi là người tu đã thành công coi như hơn 50% rồi đó. Tại sao? Chưa bước, nếu mà ngày nào mình chưa biết thương chính bản thân mình cho cuộc đời tu của mình, thương được những huynh đệ chung chùa với mình, ngày đó đừng nói độ chúng sanh gì hết trơn. Chưa được thương bản thân mình, chưa thương được, ngày nào cũng sống bằng phiền não hết thì làm sao mình gọi là thương mình? Mà mỗi lần mà đau bệnh lên là bao tử nó ôm quằn quại, hỏi sao vậy, tôi buồn chuyện đó, tôi buồn chuyện kia, vậy là mình hại cái bao tử mình rồi. Mình chưa thương được mình nghĩa là mình chưa sống có hạnh phúc. Ngày nào mình cũng phiền não khổ đau. Cái chuyện nó rất thật chứ đâu phải lý thuyết đâu. Cho nên thân nghiệp của mình á, do trí tuệ mà thành. Thứ 14 là khẩu nghiệp của mình đều nói năng theo trí tuệ. Người có trí tuệ, việc làm tạo nghiệp tốt, nói năng tạo nghiệp tốt. Thứ 15 là gì? Tất cả ý nghiệp đều tư duy theo trí tuệ. Nhất thiết ý nghiệp tùy trí tuệ thành. Hồi nãy là thân, rồi khẩu, rồi ý. Tất cả những cái ý nghiệp mình đều do trí tuệ mà thành. Thí dụ mình khởi cái tâm đó lên đi, không được, không được, đừng khởi cái tâm đó. Tâm nó không phải tâm người tu. Con người mà mình khởi cái tâm ganh tị là chuyện bình thường. Nhưng vừa khởi lên xong cái tự nói với mình liền, cái tâm này không được nuôi nó. Mình phải nuôi cái tâm hoan hỷ, tùy hỷ với người khác. Ví dụ vậy đi. Mỗi người ai cũng có cái phước riêng. Mình cũng có cái phước của mình chứ, mình mới được vậy nè. Cái huynh kia là huynh có phước hơn cho nên huynh mới được như vậy. Mà mình nhìn lại coi, tới giờ này mình ta mới có được cái phước đó. Còn mình, phước này mình đã có mấy chục năm trước rồi. Muốn gì nữa? Mà bây giờ mình được cái phước này thì mình, cái người ta mới bắt đầu chốn phước thôi, mình là mình đã bực bội rồi, mình đã không thích rồi. Cho nên cái chuyện mà chúng ta khởi ý xấu không có sai, nó là thiện thương thôi. Và cái quan trọng là nó vừa khởi cái đó lên thì cái trí của mình nó soi tới, nó làm cho cái kia lắng xuống. Tu hành nó vậy thôi à. Cái gì mà nó dở xấu, nó vừa sinh khởi thì mình biết. Thứ 16 là trí tuệ thấy biết đời quá khứ không bị chướng ngại. Đối với mọi việc của chúng sanh ở đời quá khứ, Phật quán chiếu thấy biết thông suốt. Như nãy Pháp Hòa thưa vậy đó, mới tức thì đó. Thí dụ như mình thấy cái huynh đệ đó tới bây giờ mới được như vậy, cái mình không vui, mình hơi ganh tị. Thì sao mình không thấy rằng, trời ơi, thấy không, mình có cái phước như họ vậy đó, là suốt cả 10 năm nay rồi, bây giờ đệ huynh đó đó, ông mới bò lên tới được cái này của mình. Vậy thì rõ ràng mình phước hơn rồi. Nhưng mà cuối cùng mình thấy rõ, những người mà người ta chịu khó chịu cực tu tập cuối cùng thành tựu hết, cũng là một cái hình ảnh cho mình quán chiếu. Mấy thầy huynh đệ mà giờ mà thành tựu, có được cái công việc Phật sự, Pháp Hòa hay nói lắm. Đó, thấy chưa? Hồi đó là ông nhờ ông ở chúng đó, ông hết lòng với chúng đó, ông phụng sự cho chúng đó, mà ngày nay ông được vậy đó. Mà thiệt, những vị mà huynh đệ cùng tu với Pháp Hòa đó, những thầy đó ngày xưa là sống chung, là anh em làm việc chung mà. Rồi Pháp Hòa hay nói, ông chịu khó làm đi, từ từ là được hết mà. Y như là những thầy đó bây giờ là thành tựu được. Không phải là cái vấn đề vật chất, nhưng mà cái gì nó cũng phải cái phước, từ vật chất đến tinh thần. Mình không có tạo phước làm gì có phước. Cho nên sống với chúng là cơ hội tạo phước lớn nhất, để mai này mình có bước ra mình làm trụ trì, mình làm Phật sự gì đó. Lúc mình làm trụ trì thì mình đâu có cơ hội làm việc chúng nữa đâu. Thì cái phước khi mình còn sống với chúng đó, mình tạo đó, nó bồi dưỡng cho cuộc đời này. Ví dụ mai mốt này mấy thầy mà nhỏ mà có ra làm trụ trì đi, là nhờ trong khi là sống trong chùa này, chưa lãnh trách nhiệm, nhưng trong khi mình còn nhỏ, mình hết lòng mình phò trợ cho các thầy lớn, thì cái phước nó tụ. Thì mai mốt mình làm lớn, tự nhiên có người phò. Quý vị cứ tin việc đó, mình tin việc đó, mình sống như vậy. Cho nên được sống trong chúng là cơ hội rất lớn để mình tạo phước. Đừng bỏ lỡ cơ hội, gì đó là mình tích lũy để sau này mình bước ra mình làm Phật sự, đỡ những sự chướng ngại. Nhưng mà nhớ là nhiều khi mình thành tựu được Phật sự này, nhưng mình bị trống cái chỗ kia. Cho nên cái gì mình làm được nên làm. Ví dụ mình không ganh tị với ai thì mai mốt mình ra đường mình làm việc cũng đỡ đi cái phần đó. Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là thứ 16, là trí biết được cái nghiệp của quá khứ. Đời này mình gặp chướng ngại thì mình biết là cũng có cái gì đó, cũng quá khứ. Thứ 17 là trí tuệ thấy biết đời vị lai không bị chướng ngại. Hồi nãy là mình thấy quá khứ phải không? Bây giờ mình thấy được vị lai. Phật quán chiếu thấy biết thông suốt đối với các sự việc của chúng sanh ở đời vị lai. Cũng giống như là mình đọc trong kinh đó, mình thấy cái vị thầy đó làm cái việc đó, cái Phật mới nói đó, đời sau ông sẽ được làm Phật hiệu này vậy đó. Tại sao? Vì ngay trong đời này ông đã làm được những thiện duyên. Thứ 18 là Phật thấy biết đời hiện tại không bị chướng ngại, quá khứ, vị lai, hiện tại. Đối với mọi sự việc của chúng sanh đời hiện tại, Phật quán chiếu thấy biết thông suốt, không làm cho chướng ngại. Thí dụ như mình thấy ai làm Phật sự trong đời này, có thể mình cũng chưa biết được cái gì là mình quán chiếu. Người này hôm nay làm được việc này, quá khứ cũng có xây dựng tốt, hiện tại họ đang tốt. Và nếu cái tốt này nó duy trì thì cái vị lai nó tốt. Cho nên ngay trong hiện tại này mình tạo mọi cái gì, mọi cái phương tiện. Pháp Hòa đưa một cái ví dụ. Thì mình thấy cái thầy đó đời này được đi tu trong chánh pháp, và có rất nhiều những cái điều tốt ở nơi thân tâm của thầy. Hiện tại thầy ấy được đi học. Mà nếu người này mình chịu khó, mình đầu tư, mình giúp đỡ, thì tương lai vị này sẽ trở thành một cái pháp khí cho Phật pháp. Cho nên cố gắng đầu tư vị đó. Trong cái hiện tại này đừng tạo những chướng ngại, vì mình biết rằng vị lai họ sẽ làm được nhiều thiện duyên. Mình thấy một cái đứa nhỏ đó, hiện tại nó còn trẻ nhưng nó biết làm ăn lắm. Mà nếu mà cái đà này mà nó tiến triển thì tương lai nó sẽ có một cái tương lai tốt, mà nó giúp đỡ cho gia đình đó. Cho nên ngay bây giờ mình cố gắng mình giúp cho nó học hành làm ăn để tương lai nó tốt. Đây là mình nói cái ví dụ. Đức Phật thấy chúng sanh có quá khứ, có vị lai, có hiện tại, mà Phật tạo mọi cái sự, Phật đem cái tâm thấy quá khứ của họ, Phật biết. Thấy cái vị lai của, thấy việc làm hiện tại mà thấy được, hiểu được cái vị lai của họ, thấy được hiện tại của họ mà trợ duyên cho họ. Cho nên ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai gì
Phật cũng đều thấy được của chúng sanh. Còn mình đó, nhiều khi mình không thấy cái đó. Mình thấy người ta như vậy cái có thể mình sinh tâm ghét bỏ, mà mình không quán chiếu quá khứ nó tạo nhiều nghiệp xấu, cho nên bây giờ nó gặp cảnh này. Bây giờ hiện tại nó đang gặp khó khăn, mà nếu mà mình, nếu mà nó không được thông suốt thì có thể là nó sẽ dở hơn nữa. Ngày hôm qua Pháp Hòa có một cái đám tang, thì gia đình mới lên khóc mà kể rằng người mẹ bị căng thẳng mà vì đứa con từ nhỏ tới lớn nó không bao giờ biết học hành, nó không lo đi học, nó không lo đi làm, nó chơi game không, chơi game từ nhỏ tới lớn luôn. Rồi bà má bị stress quá, cuối cùng bị bệnh phải đưa vô trong long term care cho tới ngày chết. Thì người cha đó mới lên nói với Pháp Hòa là bây giờ thấy con mình vậy thì chỉ tự quán chiếu thôi. Vì mình thấy hồi nhỏ đó mình cũng không có hiếu với cha mẹ, tự ông nói rồi nha. Cho nên giờ mình mới gặp cái cảnh này. Bây giờ mình cũng không làm được gì, thằng con chỉ biết chấp nhận thôi. Thì ông mới hỏi Pháp Hòa chứ nếu tôi thiêu vợ tôi xong rồi tôi mang cái cốt của vợ tôi về nhà thờ có được không? Thì Pháp Hòa mới nói được chứ có sao, biết đâu chừng á. À thì bà dì của nó mới nói á, cái hồi mà má nó còn sống á, nó không có biết thương, nó không biết lo nghĩ gì hết, mà má nó mà buồn rầu nó không mà chết. Rồi Pháp Hòa hỏi vậy chứ mấy ngày nay má nó chết thì nó làm sao? Rồi nó nói nó khóc, nó hối hận. Bây giờ nó tới nó trước cái hình má nó lạy má nó. Nhưng mà thôi kệ đi, có còn hơn không, tức là nó còn biết lại, nó còn biết hối hận hơn là nó vô cảm. Thì Pháp Hòa mới nói được cứ đem về thờ đi, biết đâu chừng á cái hũ cốt của má nó chính là một sự nhắc nhở cho nó. Thì ông mới mừng quá, ông mới nói trời ơi, thầy nói được đúng cái tâm trạng của tôi. Tại người ta cứ nói là không được mang cốt về nhà thờ, mang cốt về nhà thờ là xui xẻo đủ thứ hết, làm cho cả nhà hoang mang. Mà trong bụng tôi á thì tôi không cãi, nhưng mà tôi muốn đem bà xã tôi về để thờ. Thì thứ nhất là tôi cũng thương, thứ hai là tôi muốn má nó dạy dỗ nó bằng cái hũ cốt đó đó. Thì ông mới nói với nó đó, ông nói là ông dự trù mai mốt đem cái hũ về rồi ông sẽ nói với nó đó, con thấy không, cuộc đời này làm gì làm rồi bấm cái rẹt nó ra nhiêu đây nè. Ổng thuyết pháp rồi đó. Cho nên á, mình thấy cái hình ảnh của đứa con đó, Pháp Hòa mới nói á, nhiều khi á nó cũng thông minh, nó cũng biết chuyện lắm chứ, nhưng mà nó không có một cái, nó không có đủ cái trí á, để nó thắng vượt những cái đó. Thì bà dì nó nói đúng, đến mức độ là anh em bà con của nó lôi nó về nhà chăm sóc cho nó, dạy dỗ cho nó bằng mọi cách cho nó vô trường học, nó cũng không. Rồi rốt cuộc nó cũng tuột về cái chỗ của nó. Tại sao? Tại vì cái trí và cái nghiệp, cái phước nó tới đó thôi. Cũng giống như bây giờ á, mình bày ra một cái mâm cơm rất ngon, đối với mình là ngon lắm á. Nhưng mà cái người mà người ta không ăn được những cái món này á, người ta thôi tôi không thích đâu, tôi ăn cơm nước tương à. Thì mình nói sao trời ơi sao nó dài dữ vậy, nó ngồi nó chan nước tương nó ăn mà trong cái đó quá trời đồ ngon. Không nói được, cái phước họ tới đó thôi. Họ ăn nước tương họ thấy ngon chứ còn mấy này ăn không được. Mà đối với mình thì rất ngon. Cho nên á, mình thấy được cái nghiệp quá khứ của mỗi người. Và mình thấy nếu mà cái đà này nó như vậy thì cái tương lai nó đi theo cái nghiệp đó cuối đời. Cho nên ngay hiện tại nè, chuyển cái nghiệp của họ được bao nhiêu thì làm. Mình không biết được. Cũng giống như mình nói, cái người bệnh này trước sau cũng chết, nhưng không vì vậy mà thôi bỏ phế nó cho nó chết đi. Kiếm thuốc cầm cự cho họ giảm đau, cho họ bớt bệnh được bao nhiêu trong hiện tại. Vì mình biết quá khứ họ có cái bệnh này, và hiện tại họ đang bệnh, và vị lai họ sẽ chết. Nhưng không vì vậy mà bỏ họ chết, mà phải tìm mọi cách giúp cho họ, để cho họ khỏe được ngày nào tốt ngày đó. Sáng nay Pháp Hòa nhận một cái phone, thì một gia đình báo là người con trong gia đình ung thư tới giai đoạn cuối rồi. Thì bây giờ bác sĩ chạy rồi mà bây giờ phải đưa vô bệnh viện. Thì Pháp Hòa mới nói thôi bây giờ muốn gia đình mới hỏi Pháp Hòa là muốn Pháp Hòa trực tiếp nói chuyện với cái người bệnh. Tại vì lúc mà còn khỏe thì thỉnh thoảng cũng có ghé đây, mà lúc bệnh là cũng đã có cái ý nghĩa, cái chuẩn bị rồi. Thì Pháp Hòa mới nói cố gắng trong khi còn tỉnh nè, mình làm cho người đó được an lạc từng ngày. Bây giờ bác sĩ nói 2 tháng mà hôm nay được 1 tháng rồi. Mà có thể 1 tháng này cũng không qua được, tại vì cái sức khỏe nó tệ. Cho nên mình mới biết á, Phật có một cái trí thấy quá khứ, hiện tại, vị lai, vật thấy quá khứ, thấy vị lai nhưng không bỏ hiện tại. Trợ duyên cho họ được. Cũng giống như Pháp Hòa hay nói, các vị mà có nuôi thú vật á, đời này nó là con thú mình nuôi, mình thương yêu nó, mình biết là cái quá khứ nó tạo nghiệp, nhưng mà nó còn chút phước cho nó mới vô tay mình. Nhưng đừng chỉ nuôi nó theo cái tình thương của một con vật bình thường, mà mình phải đem cái trí Phật Pháp, mình soi rọi vào cái nghiệp lực của nó và cố gắng chuyển nghiệp của nó trong đời này, quy y cho nó, khai thị cho nó, để hết đời này nó được xả bỏ thân, để nó chuyển nghiệp. Còn thí dụ như mình thương nó bình thường, cho nó ăn rồi cưng chiều nó, thì mình chỉ đáp ứng được cái phước của nó mà mình chưa chuyển được cái nghiệp của nó. Quý hiểu ý điều đó. Cho mình cũng vậy thôi à. Rồi cái cách của Phật giáo á, không phải là mình nuôi cha mẹ, cho cha mẹ ăn uống là được, mà phải làm sao chuyển cái tâm của cha mẹ, mở lòng ra, giải thoát, đừng có chấp trước, cái đó mới quan trọng. Còn cái chuyện mình cho cơm, ăn, áo, mặc, chăm sóc, đó là bổn phận của con cái theo cái quan niệm của mình, được không sao hết. Nhưng nếu mình có thêm được cái trí của Phật Pháp thì tinh thần vật chất trọn vẹn. Cái nghiệp mà khổ đau đói khát không có, vì mình lo đủ. Nhưng mà có cái thể cái nghiệp đau khổ trong lòng, chấp trước ở tâm, mình chưa làm được thì cố gắng. Mà cái gì nó làm cho mình khổ đau luân hồi sanh tử, chính là cái khổ tâm chứ không phải cái khổ thân. Đời này mình ăn cơm nước tương cũng được nữa, miễn mình vui vẻ là mình hạnh phúc à, có phải không? Ăn ngon thì ai cũng khoái. Nhưng mà nếu cho mình chọn giữa cái ăn dở và một cuộc sống hạnh phúc, muốn thế nào, thà chọn hạnh phúc, thí dụ vậy. Cho nên sẵn thì Pháp Hòa dựa theo cái này, 18 pháp bất cộng, nghĩa là Phật có những cái mà nó vượt đi những cái bình thường của chúng ta. Có thể chúng ta chỉ sống theo cái đơn giản thôi. Nếu mình làm được cái đó đó thì nó mới vượt được. Cho nên cái chỗ thù thắng là ở chỗ đó. Thí dụ mình ở nhà mình phụng dưỡng cha mẹ là tốt đó. Theo cái quan niệm là thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. Nhưng nếu mình được đi tu thì cái báo hiếu đó không phải trong đời này, hay là một cha một mẹ, mà cái sự đi tu của mình là báo hiếu cho nhiều bậc cha mẹ quá khứ của mình nữa. Và chúng sanh nào cũng có thể là cha mẹ của mình. Cho Pháp Hòa mới nói với các thầy, nếu một mấy con ở ngoài mà làm một kỹ sư thành công, thí dụ kiếm tháng kiếm được năm, kiếm được vài trăm ngàn đi, rồi làm tiền cho chủ đi, làm tiền cho mình đi, phát minh được cái gì đi, cũng không bằng cái con đường mình tu tập. Mặc dù mình không có tiền, nhưng mà thật sự đời sống của mình không hề bị thiếu thốn. Vì sao? Thứ nhất là mình tập biết đủ. Thứ hai là mình, cái niềm vui hạnh phúc của mình là mình thấy mình làm được rất nhiều điều khác cho mọi người xung quanh. Thôi thì hôm nay ba cái pháp số ha: thập lực, bốn vô sở quý, 18 pháp bất cộng. Mình học kỹ một chút để vì trong kinh này có nhắc. Mà cái 18 pháp bất cộng này thỉnh thoảng trong những kinh khác có, Pháp Hòa chỉ nói sơ, không có nói nhiều như ngày hôm nay. Thì hôm nay mình nói thêm như vậy để cho chúng ta hiểu được cái này. Bất cộng nghĩa là người khác không có chung cùng, nghĩa là đặc biệt nơi Phật. Nhưng mà không có nghĩa là Phật chỉ có, mà nếu chúng ta tư duy thì trong cuộc sống chúng ta cũng có thể làm được ít nhiều. Chúc đại chúng ngủ ngon, khỏe.
enjoy cái nóng bức, bù vào những ngày lạnh lẽo. Chúc đại chúng an lạc, chúng ta xin hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.